Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2023. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Minh Triết. Minh Triết hành thông tự đạt duyên trời Phật, xây dựng tự tu chuyện tối cần, khai triển chân hồn không bị động, tự tu tự tiến tự phân lần, lương sĩ hành.
Bonjour tout le monde. La sapience. Pratiquons pour nous débloquer afin de réussir par nous-mêmes nos relations karmiques avec Dieu et Bouddha. La chose d'une extrême nécessité est de nous construire en nous perfectionnant spirituellement. Développons notre âme véritable afin de ne pas être en proie à l'agitation. Par nous-mêmes, menons la vie de perfectionnement spirituel et par nous-mêmes, avançons, effrayons au fur et à mesure notre chemin.
Minh triết là sao? Qu'est-ce que c'est la sagesse?
C'est un mot composé comme un men. Mình di chiếc ở Việt Nam thì bên tiếng Tây nó dịch con chữ em không biết cái con cọp non nó có trúng không nữa.
Minh triết là cái sự sáng suốt mà về đạo đó, là sagesse, thì là sagesse.
Ok.
Minh triết là gì? Các bạn có gì nói không? Vous avez quelque chose à dire sur la sagesse?
Sagesse có phải dịch tiếng Pháp là sapience, là mà nói là hiền, là còn hiền triết với minh triết khác nhau anh mở
nó sẽ hả?
Minh triết là sáng suốt á, minh
Sáng suốt nhưng mà dịch ra sagesse tức như là hiền.
là hiền triết ha. Hiền triết thì nó hiền, nó cái hiền ở trong cái đạo nó khác. Cái hiền ở trong cái đạo là khi mà mình hiểu đạo rồi đó mình mới hiền được, thấy không? Mình phải hiểu hết luật trời á mình mới gọi là người hiền, không có làm bậy được. Người đi tới trọn lành á, thành ra không có làm bậy được. Thành ra cái minh triết với hiền triết á, cũng để tôi coi cái hiền triết nó nói làm sao.
Theo chữ Tào á, hiền triết là mấy người tu trước người ta đã đắc đắc rồi, người ta kêu là hiền triết.
Còn minh triết,
Minh triết là một cái triết lý minh mẫn sáng suốt.
cái đó là nó giải theo đời, là cái triết lý minh mẫn sáng suốt, là cái đó nó giải theo đời.
Tại cái từ Sabian này, Gislen với lại Virginie nó cũng không chưa từng nghe.
Nó cherché hả?
Đã kiếm ở trong nói là sagesse.
Ben, c'est de la sagesse avec comment une étude profonde. C'est marqué que qu'on étudie avec profondeur.
Ça, c'est le mot sapience, et je crois que c'est expliqué à un niveau très bas.
Ouais,
C'est
c'est ça, parce que c'est plus haut.
au niveau terrestre.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est au
Un
niveau.
niveau plus haut, c'est une écoute de Dieu.
Oui,
Je cherchais pas mal, hein.
c'est la sagesse, quoi. Au
Ouais.
niveau plus haut, c'est que la sagesse. Là, ils ont ajouté science. Science, c'est très humain.
Oui, c'est ça. Oui.
On parle de science, c'est la science humaine.
Oui, c'est ça, la science humaine.
Alors que la sagesse, c'est quelque chose de très élevé.
C'est de la lucidité, en fait, quelque chose comme ça, en fait.
Bon, c'est la lucidité, c'est qu'un niveau, mais la sagesse, ça veut dire que tu as tout compris.
Ouais.
Donc, que tu te comportes de manière différente.
Ouais, t'es correct.
Oui, c'est conforme à Dieu.
Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça.
C'est la science à un degré élevé.
Ah
Oui, c'est un
oui,
niveau élevé.
c'est la science à un degré élevé.
c'est la sagesse.
Oui.
Oui, c'est pour ça que je cherchais aussi en vietnamien, même chirk. Chirk, c'est une philosophie, hein, donc même chirkli.
Oui, si tu décomposes de façon terrestre. Mais là, c'est un mot spirituel. Et surtout, le mot spirituel, bovi, ça a un sens encore plus profond, plus élevé que les gens n'arrivent pas à atteindre. C'est pour ça que tu ne le retrouves pas dans le dictionnaire.
Ben oui, hein.
Mais on peut trouver dans une gothale. Hein.
Ça, c'est dans les dictionnaires bovi, tu peux en trouver, mais pas ailleurs.
Jacqueline, tu connais ce mot-là?
Sapiens. Oui.
Quel mot? Sapiens?
Oui.
Le mot sapiens?
Oui.
Oui, ben c'est ça, c'est la sagesse de celui qui possède le savoir. Quoi. C'est ça, en général. Non, c'est ça. Un niveau élevé.
Ouais.
Oui, oui. On n'utilise pas souvent, c'est sûr, mais bon.
Oui, c'est vrai.
C'est des mots très, très, très recherchés. On cherche des mots qui sont très peu utilisés, tu vois.
Est-ce que c'est un temps qui traduit, c'est ça, hein?
Oui, oui.
Parce qu'un temps, il emploie
des termes
élevés, des fois.
Peu utilisés, plutôt.
Voilà.
Voilà.
Nhiều khi anh Thắng anh dùng mấy cái từ
thì comme ça vous pouvez pas comprendre.
Mais on comprend rien du tout là, du coup on est encore plus perdu.
Et comme ça vous êtes perdu encore plus.
Encore plus perdu, plus égaré. Si on est perdu, faut chercher. Hein.
Oui, il nous jette de la poussière dans les yeux, c'est tout.
Hein? Comme ça,
vous nous jette de la poussière dans les yeux parce qu'on comprend à quel point on est rétrogradé vis-à-vis de lui.
Ah, vous connaissez pas ces mots, hein. c'est très français.
Mais oui. Non,
je ne connaissais
pas, moi.
Ah, même les Français ne connaissent pas.
Non.
Ah, il y a beaucoup de mots que les Français ne connaissent pas non plus. Hein.
Ouais. Mais un mot, disons, très...
Ah, on est de la campagne, nous, on ne connaît pas ces mots-là. Hein.
même.
Dans la rue, tu dis quoi là? Tu dis quoi? Puis il a dit quoi en français, déjà, ce mot-là?
c'est un peu maniéré, quoi.
Hingrix, c'est des sages. Hingrix, c'est des sages.
C'est pas philosophe un petit peu aussi, Marc?
Non, c'est sage, plutôt sage. Philosophe, c'est juste la théorie, quoi. La philosophie humaine. Sage, quand tu parles de sage, de sagesse, ça demande un niveau spirituel pour devenir sage. Sage, tu sais dire, tu ne fais plus de bêtises. Nên là cái người hiền triết không có làm bậy được. Người ta hiểu hết, người ta hiểu luật trời, hiểu nguyên lý của trời, hiểu đạo, không có thể làm bậy được. Thế nên là hiền triết. Minh triết là cỡ, nếu mà xài đúng chữ là cỡ Phật trở lên. Le mot sagesse qu'on utilise ici, si on emploie sa juste position, c'est le niveau de Bouddha. Ce n'est pas au niveau des êtres humains. Mais hiện triết, minh triết ở đây là khi mà mình, nếu mà mình nói đúng tột cùng là cái sự sáng suốt của một ông Phật. Rồi đó, thầy đi với ông Tư, lại gặp ông ở bên Thông Thiên Học, ông Hudson, ông đi, ông dòm ông Tư một vòng rồi ông nói gì? Ông đi, ông nhìn ông Tư rồi ông nói ông Tư là sao?
Minh triết.
À, minh triết. Ông nhận diện ra được minh triết.
Anh Bảo nói tiếng Pháp luôn, anh Bảo.
Bonjour, maître... emmener Monsieur Tu voir un maître du côté de la scientologie, hein? Et il a fait le tour de Monsieur Tu et il a prononcé que deux mots, sagesse. Il l'a reconnu. Rồi. Để coi coi trong này thầy nói gì nha. Ở trong mục B8 có hỏi minh triết từ đâu đến? Thưa, sự minh triết từ nguồn gốc vô sanh thanh tịnh chuyển hóa vào tâm thức trọn lành của khối óc hướng thượng khai minh. Tâm linh mới được học hỏi và phổ hóa cho nhân sinh. Người thiền điều đặn mới có cơ hội hiểu được điều này. Trí ý phân minh đời đạo rõ rệt. Donc il y a une question dans BB8 concernant le mot sagesse. Donc la question c'est d'où provient la sagesse? La réponse est la sagesse prend source dans la non-naissance sereine et qui est transmise dans la conscience cognitive parfaite d'un cerveau qui s'oriente, qui s'élève spirituellement et qui se développe à la clairvoyance. À ce moment-là, la conscience spirituelle peut apprendre et le divulguer aux êtres humains. Seuls les pratiquants de méditation contemplative qui pratiquent régulièrement auront l'occasion de comprendre ceci. L'esprit et la pensée analysent clairement la vie et la voie de façon claire et nette. Donc, il parle des Bouddhas. Hein? Là, trong này thầy nói là từ ông trời chuyển xuống nó mới có cái sự minh triết đó, mà chuyển thẳng vào tâm thức trọn lành. Khi mà mình nói tới trọn lành đó, là mình nói tới ông Phật. Còn parle de parfaite sainteté, c'est on parle du Bouddha qui s'élève spirituellement et qui se développe à la clairvoyance. Nghĩa là khối óc hướng thượng khai minh. Tâm linh mới được học hỏi và phổ hóa cho nhân sinh. Ông Phật cũng dạy lại cho nhân sinh. Dạ, câu thứ nhì. Niệm Phật thường xuyên có kết quả gì? Thưa, thành tâm niệm Phật lâu ngày sẽ hiện một sâu chuỗi trước ngực, chứng minh luồng điển minh triết đã hội thành, bảo vệ tâm thân thực hiện Phật Pháp tiến hóa vô quái ngại. Quand on invoque les six mots mantriques, quels sont les résultats qu'on peut obtenir? Si on pratique, invoque sincèrement Namo Yidapha, à la longue, ça va apparaître un chapelet devant notre poitrine. Ça prouve que le flux d'énergie de la sagesse s'est constitué. Et ce chapelet protège le corps et l'âme de la personne qui pratique le dharma du Bouddha pour qu'il évolue sans crainte. Cái đó là cũng nói ông Phật, khi mà mình có cái luồng điển minh triết nó hội thành đó, thì lúc đó mới có sâu chuỗi được. Rồi đó là chỉ có ông Phật mới có thôi. Thành ra trên cái tượng, các tượng Phật trong chùa trước thực người ta có vẽ chữ vạn đó. Nhưng mà chắc không ai cắt nghĩa tại sao. Mà để mình đi bên Mã Lai, mình thấy mấy trong mấy cái chùa đó, một dãy mấy ông Phật, ông Phật nào cũng có chữ vạn trước ngực. Nhưng mà mình đâu có hiểu tại sao. Quand on est allé au congrès en Malaisie, là, on a visité une pagode, il y a une rangée de Bouddha avec le signe swastika au niveau de la poitrine. Mais si on ne nous explique pas, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Bây giờ mình biết là khi mà có chữ vạn là cái luồng điển minh triết nó đã hội thành. Mà cái chữ vạn đó, nó sẽ sâu chuỗi chứ. Sẽ hiện một sâu chuỗi trước ngực chứng minh là luồng điển có sâu chuỗi trước. Rồi mới có chữ vạn.
Em có nghe chị Mã Tố Anh lâu lắm rồi, chị có kể hồi đại hội ở bên Hồng Kông đó, chị đi với thầy, rồi chị sẽ hỏi thầy tại tại sao Phật có chữ vạn giống vậy á. Thầy nói Phật mới có chữ vạn, rồi thầy cho chị coi, thầy cởi áo ra, thầy làm cái chữ vạn nó nổi lên cho chị coi. Mahatohan, c'est maman Tito, elle m'a raconté quand il y a le congrès 92 à Hong Kong, et elle est accompagnée avec M. Tam, et il a posé la question pour le Shinvastika, et M. Tam, il a dit qu'il n'y a que Bouddha qui a cette Shin-là, tu vois, et il a enlevé, et il a fait apparaître le Shin pour qu'elle voit, quoi.
Cái này là chị Mã Tố Anh kể lại thôi chứ thầy đâu có bao giờ nói không? Phải không? Phải không vừa vậy? Alo? Liệu vừa vậy? Cái này là chị Mã Tố Anh kể lại thôi chứ đâu phải thầy nói phải không?
Chị Mã Tố Anh chỉ kể lại.
Cái đó là mình moi je mets un point d'interrogation parce que ce signe là c'est au niveau de l'énergie, on peut pas voir avec les yeux profanes.
Non, cái chị nói là cái chữ vạn đó nó ẩn ở trong.
Dạ, chị thấy được.
Không, thầy chuyển ra, chị nói vậy, thầy
moi je crois pas trop, c'est pas physique, c'est énergétique. Et on peut pas voir avec les yeux profanes. Maître, il fait pas ce genre de démonstration. Je ne crois pas trop. Moi, je mets un point d'interrogation. Tu vois, j'écoute comme ça, mais je cautionne pas à 100% ça, parce que c'est de l'énergie. Cái chữ vạn đó là về điển quang, chứ nó không phải về vật chất. Thành ra nói mà để cho nó hiện ra cho thấy cái đó tôi không có tin gì mấy không. Chuyện nào thầy nói tôi mới tin. Thành ra những cái gì mà bạn đạo kể nhiều khi cũng phải coi chừng. Tout ce que les amis pratiquants racontent, il faut mettre un point d'interrogation à vérifier. Moi, je crois que ce que Maître dit, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent, ils ne sont pas vrais. Et si on y croit, on va tomber dans la superstition et dans les choses qui sont fausses, quoi. On ramène quelque chose de très spirituel, d'énergie, à quelque chose de physique. C'est pas physique. Dans les pagodes, on dessine comme ça parce qu'ils comprennent pas et veulent. C'est le signe du Bouddha. C'est le sceau du Bouddha. Quand tu as le swastika, c'est tu es Bouddha. C'est le signe. Donc, ils savent pas quoi faire. Ils ont mis comme ça, mais ils comprennent. Des fois, ils savent pas expliquer comme Maître l'a expliqué. Mình may mắn là thầy cắt nghĩa cho mình nghe, mình hiểu. Chứ nhiều khi trong chùa họ dễ vậy thôi, chứ mình kêu mấy thầy mà cắt nghĩa cho mình nghe tại sao dễ vậy thì chắc cũng khó. Tại vì thầy là Phật mà Phật sống. Cho nên ông mới nói kể chuyện ông Phật mà như thế nào cho mình nghe được. Nous avons la chance d'avoir un Bouddha vivant. Ils disent tout ce qu'il a réalisé et nous explique de façon claire et nette. Ce n'est pas de l'interprétation ni de ce qu'on nous a raconté, ni dans les livres. C'est en direct.
Vậy là cái chữ dạng nó chỉ có mình người đó tu, người đó thấy thôi, không có người khác thấy hả?
Không, chỉ có Phật không có thôi, mình cũng không thấy đâu. Mình con mắt đâu có mở mắt thứ ba đâu mà thấy chữ dạng. Cái đó là về điển quang mà. Mình đâu có thấy.
Anh Bảo Thịt, đó em nhớ thầy nói là cái sâu chuỗi chừng nào gặp nguy hiểm nó mới xuất hiện, chứ bình thường cũng không thấy luôn.
Đúng rồi, thầy kỳ đó, thì đó lần đầu tiên mà thầy nói về cái sâu chuỗi là khi mà thầy gặp nạn, thầy mới nói cái sâu chuỗi, chứ lúc đó thầy cũng có nói, lúc trước thầy cũng có đề cập tới nữa. Donc, Maître, il a parlé du chapelet uniquement quand il a rencontré les démons là en Allemagne. Avant, il n'a jamais parlé de ça. Et ça apparaît automatiquement. C'est quelque chose de naturel qui sort. c'est pas quelque chose qui parlait avant quoi. Lúc trước thầy không có nói tới cái sâu chuỗi, mà khi mà thầy gặp nạn thì thấy nó hiện ra, thầy mới biết là cái sâu chuỗi nó bảo vệ tâm thân. Thành ra mình biết bây giờ mình gặp cái chữ vạn là mình biết là trước đó nó có sâu chuỗi đó. Mà trong chùa người ta xài sâu chuỗi, người ta có chữ vạn nhưng mà người ta đâu có hiểu cái ý nghĩa của nó. Nên mình cũng may mắn mình hiểu được cái đó là nhờ thầy cắt nghĩa mình đó. Thầy cái người là nhân chứng mà chứng luôn cái hiệu quả của cái sâu chuỗi với cái chữ vạn. Chứng luôn cái sâu chuỗi với cái chữ vạn. Donc c'est le signe de swastika. Maintenant qu'on voit dans les pagodes, on comprend qu'est-ce que c'est. Et le chapelet, normalement, c'est aussi au niveau de la poitrine, mais eux, ils l'ont sorti. Il n'y a plus de chapelet. Là mấy ông chùa đó, ông lấy cái sâu chuỗi xuống, chỉ còn cái chữ vạn trên ngực. Thì là cái đó là cái chánh, cái dấu hiệu của Phật, Phật hiểu. Phật hiệu là cái swastika, đó là cái chữ vạn, đó là Phật hiệu. Thì chỉ để lại chữ Phật thôi, còn không có nói tới sâu chuỗi để lòng chuỗi thôi chứ. Không biết nó cái ý nghĩa của nó là cái gì. On ne connaît pas la signification de chapelet. À quoi ça sert? En fait, c'est de l'énergie. Quoi.
Je me souviens quand Monsieur Tam était en Allemagne, il était près du lac. Il a dit qu'un jour il y avait quelque chose dans le lac et ça avait fait sauter des boules de chapelet. Tu te rappelles de cette histoire?
Non, c'est parce qu'il était attaqué par les deux démons à la clinique de Zimmermann.
Voilà, c'est ça, d'accord.
Oui, quand il était attaqué la nuit, il était attaqué par les deux démons sous forme de serpent noir. Et à ce moment-là, il est en danger de mort. Parce qu'il les attaquait, malgré ce que Maître a dit, ils ont attaqué quand même. Donc c'est le chapelet qui est sorti en premier, je crois.
D'accord, pour le protéger. Voilà.
Pour le protéger.
Et d'où venaient ces deux serpents noirs? C'est quoi ces deux serpents noirs? Ça représente quoi?
C'est les démons.
Ah.
C'est des démons qui habitent à la clinique Zimmermann.
Ah.
Oui. Okay. Et Madame Zimmermann, il a fait un privilège bon maître, il l'a mis dans une chambre spéciale. Et justement, dans cette chambre-là, il y a deux démons.
D'accord.
Oui, dans cette histoire, j'ai aussi entendu que la maman de M. Zimmermann, elle a accroché un miroir à la venue du maître.
Oui.
Et puis les démons ont fait tomber le miroir pour manifester leur mécontentement.
Oui.
Et Maître a dit que Maître il sait que, qui c'est qui a fait ça, mais il ne voulait pas chercher les histoires. Mm. Il dit moi je suis toujours, j'attends que toujours les autres m'attaquent. Je ne fais pas toujours le premier pas. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué Maître.
L'histoire, c'est que j'étais, durant cette période, j'étais dans cette clinique. Donc, le miroir, c'est Madame Zimmermann, une fois qu'elle a compris, parce qu'elle lui a beaucoup parlé de vos vies, et elle a voulu poser ce miroir. Et dans un premier temps, malgré que c'était bien posé, le miroir est tombé durant la nuit. Et il n'y a pas la maman de Madame Zimmermann, il n'y avait que le couple Zimmermann dans la clinique, il n'y a pas de... de la maman, ça c'est pas vrai.
Il a parlé de miroir. Tu as parlé du miroir qui est tombé?
Oui, le miroir est tombé. Moi j'étais là. Le miroir est tombé, on a changé pour un autre miroir. Et pourtant le miroir était bien fixé. C'était un miroir très épais, ça coûtait très cher et c'était de la qualité. Et malgré ça, le miroir est tombé parce que tout de suite, il a compris la cause, mais il n'a pas dit. Donc, Madame Zimmermann, elle a commandé un autre miroir et on a posé ça durant la période où on était là pour faire le lavage des intestins, le
colorothérapie. Có nói má của Bizi mà mình sau đó bà im. Cái đó thầy có nói, tôi có nghe.
Et après les Zimmermann ont divorcé.
Oui. Et elle a même par la suite, elle a eu une acte très bizarre. Enfin, c'est pas la peine d'en parler, mais le couple ils ont quitté finalement ils se sont séparés suite à un problème très grave.
Voilà.
On va écouter bây giờ để nghe lại cái khúc đó coi thầy nói sao nha.
Anh Bảo hồ sơ nào anh Bảo cũng có hết. Anh Bảo là tout les dossiers. Quand on parle d'un sujet, il en a tout de suite.
Mais j'en ai moins que Elisa. Elle a beaucoup plus que moi.
Thầy có nói như bạn, thành như bạn đó cái do vì sao có như bạn nó quân bình nó xuất phát như bạn đó là một trí nhớ từ bi để cản trở tất cả những cái gì mà xâm nhập cơ thể chúng ta không hồi tụ tới đó là không có ai phá được. Cho nên tôi khi mình niệm Nam Mô gì ngồi mình rảnh ý mình tưởng tượng Phật Di Đà Phật Thích Ca được co lợi sân gạt ý niệm thành cái niệm Nam Mô như là Phật học thì tự nhiên cái luồng điển phát triển sáng được niệm nhiều công đức nhiều thì sâu chuỗi nó sẽ lớn hơn đại trí hội tụ rồi thì có chư vạn rõ ràng chư vạn đó trong lúc nguy hiểm ma quỷ tới phá nó sụp. Tự nhiên nó ra được chảy một cái là đối phương phải tàn mạnh vậy. Tôi đến nhiều trường hợp ở bên Đức cũng bị vậy. Tôi mới vô phòng tôi chưa ngủ nhắm mắt hai con quỷ tới hai con rắn đen nó bò ngay cửa sổ tôi nói con này chắc chết. Bà chủ này bà nhà có ma mà bà không nói mình bà vô nhớ chỉ cho mình ngủ chỗ sướng nhưng bây giờ thấy khổ rồi nó tới rồi sắp tới rồi. Bây giờ biết sao chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên thấy nó chạy ngã hai con đó xuống thế hiện lên thấy hai con người đứng cái chuyện lạ tôi thấy cái sâu chuỗi nó làm sao có khả năng làm vậy làm được cả đứt đầu mạnh dễ cho nên giữ từ bi đi. Chữ thanh nhẹ là sức mạnh cho các bạn không chủ trụ, không phải là mạnh của con người. Thì khi luồng điển thanh nhẹ, mình làm pháp luân thường điển, luồng điển mình nó thanh nhẹ, mình niệm Phật rồi. Hòa, nó chấn động cho các bạn. Khi mà có chuyện nguy biến, nó hồi tụ lại sức mạnh. Rất mạnh. Tôi tiến hai lần, một lần ở Mạc Xây, ở nhà Mã Tô Anh. Đưa vô cái hầm tối hôm tôi cũng vô tôi ngủ mới vừa vô thấy hai bà cổ khăn rạc là cổ khóc như người bánh trê tôi cứ chưa có ngủ tôi mở miệng tôi mới có gì tập ý tôi mới có gì nói đi tôi xin giúp cho
Nó hiện lên hai người thiệt lớn, le liếc tôi, chích chà. Tôi thấy dữ quá, bí rồi bây giờ làm sao? Tôi nín thở, tôi thổi một cái, đứt khúc. Thổi bốn lần, đứt bốn khúc. Rồi sáng cái tôi ra, tôi nói là thôi dẹp mấy cái này, không có thờ mấy cái này. Đem để tiền bán đi. Và cái lần đó tôi thấy nguy hiểm nhất trong đời tôi. Chết rõ ràng. Lê liếm liếm mình nó còn gì nữa, thổi nó đứt.
Donc maître a dit que quand on invoque les six mots et jusqu'à un niveau très élevé, quand on parvient à l'équilibre, on voit apparaître le signe swastika. On va réécouter parce qu'il y a un endroit que je n'ai pas très bien saisi. Je ne sais pas si c'est le signe swastika ou c'est le chapelet qui a coupé. Parce qu'il a dit deux choses en même temps. On va réécouter.
Để cản trở giới chuyên bạc, nó quân mình là nó xuất phát chuyên bạc, đó là khi giới từ bi để cản trở tất cả những cái gì mà xâm nhập cơ thể chúng ta không.
Donc on va parvenir à l'équilibre grâce à l'invocation, ça va apparaître le signe swastika. C'est une arme de la compassion et qui nous protège lorsqu'on est en danger. Quand le signe se constitue, personne ne peut nous perturber, nous attaquer.
Thì tự nhiên cái luồng điện phát triển sáng rồi niệm nhiều hơn, công đức nhiều thì sâu chuỗi nó sẽ lớn hơn, để trước hội tụ rồi thì có chư vạn rõ ràng, chư vạn nó trong lúc nguy hiểm.
Donc quand on invoque et en invoquant on pense au Bouddha Ajida, au Bouddha Shakyamuni, l'énergie va se concentrer et à un moment donné, ça va apparaître les chapelets qui grossissent au fur et à mesure. Et à un moment donné, c'est le signe swastika qui apparaît. Hein, ça veut dire le chapelet d'énergie, il grossit. Hein. Avec nos mérites spirituels et avec nos efforts et nos mérites spirituels, il va apparaître et il va grossir jusqu'au moment où apparaît le signe swastika. Donc, quand les démons et les diables, les démons et les fantômes viennent nous perturber, le signe swastika apparaît. Ce que ça veut dire, il apparaît, mais il quitte le corps, il quitte notre corps pour nous protéger. Et quand il sort, il tourne comme ça et l'adversaire doit disparaître.
Hai con quỷ tới, hai con rắn đen nó bò ngay cửa sổ, tôi mới cứu này chết. Ba chục
Et quand il était à la clinique Zimmermann, il rentrait dans sa chambre, il n'est pas encore, c'est pas encore endormi, et il voit apparaître deux serpents noirs au niveau de la fenêtre et qui s'approchent de lui. Donc, Madame Zimmermann, il lui a fait un privilège, il a réservé une belle chambre, mais elle n'a pas dit que c'est hanté et qu'il y a des démons dedans. Elle ne lui a pas dit.
Et peut-être qu'elle ne savait pas que c'était hanté.
Si, si, elle doit le savoir. C'est pour ça, maître, il dit, elle ne lui a pas dit. Mais elle savait parce qu'il y avait des histoires avant.
Ah, d'accord.
Elle savait que c'est hanté. Mais comme il connaît M. Tam, on va le tester. On va le mettre dans cette chambre pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il sait plus quoi, il savait plus quoi faire. Il a invoqué les six mots. Et automatiquement, le signe Fadika sort et il a descendu les deux serpents. Et quand ils sont désintégrés, ça apparaît deux Allemands. À la place des deux serpents, on voit maintenant deux Allemands. La forme de serpent est détruite.
Cái chuyện lạ, tôi thấy cái sâu chuỗi nó làm sao có khả năng làm vậy, làm được là đứt đầu.
Thì, là il a parlé autre chose.
Chuỗi nó làm sao có khả năng làm vậy.
Là, il parle plus du signe Vasika, mais il parle du chapelet. Donc, je ne sais pas lequel a coupé. Et il a dit que c'est le chapelet qui a coupé les têtes des deux serpents.
Làm được là đứt đầu. Mạnh vậy. Cho nên giữ từ bi đi, giữ thanh nhẹ đi, là sức mạnh cho cả không tưởng trụ, không phải là mạnh của con người. Thì khi luồng điển thanh nhẹ, mình làm pháp luân thường, điển luồng điển mình nó thanh nhẹ, mình niệm Phật rồi, nó chấn động cho cả không tưởng trụ. Rất mạnh. Tôi tiếng hai lần, một lần ở Mặt Xây, ở nhà Mã Tô Anh. Đưa vô cái hầm tối hôm tôi cũng vô tôi ngủ. Mới vừa vô thấy hai bà một khăn rạc là bộ khóc như người bánh tre. Tôi cứ chưa có ngủ, tôi mở miệng tôi mới có gì. Tập ý tôi mới có gì nói đi. Tôi xin chúc chắc. Nó hiện lên hai người thiệt lớn, le lưỡi liếp tôi. Chết chà. Rồi nó gì dữ quá. Bí rồi bây giờ làm sao? Tôi nín thở, tôi thổi một cái đứt khúc, thổi bốn lần đứt bốn khúc, rồi sáng cho tôi ra, tôi nói thôi dẹp mấy cái này, không có thờ mấy cái này, đem để tiền bán đi. Và cái lần đó tôi thấy nguy hiểm nhất trong đời tôi, chết rõ ràng, lê lưỡi liếm mình, nó còn gì nữa, thổi nó đứt.
Donc, il a parlé aussi de Marseille, quand elle était à la maison de Madame Matoane. Elle lui a réservé une chambre très noire, très sombre. Il n'y a pas de lumière. Et il est entré dedans et il ne s'est pas encore endormi. C'est apparu deux femmes avec un turban sur la tête. Et elle commençait à l'attaquer. Elle sort sa langue très longue pour le lécher. Il dit que c'est le moment le plus dangereux de ma vie. J'ai pensé que j'allais mourir. Il ne savait plus quoi faire et automatiquement il a soufflé. Quand il a soufflé, ça a coupé quoi, en morceaux. avec son souffle. Thầy thổi không mà nó đứt khúc. Thành ra cái vụ mà thầy nói đây là không biết cái lúc đầu thì thầy nói nó xuất ra, nhưng mà sau đó thầy nói là cái sâu chuỗi nó cắt đứt. Thành ra không biết cái sâu chuỗi là chữ vạn cái này chắc phải nghe lại coi làm sao. Để hỏi Elise coi Elise nghe làm sao. Làm lại cái kiến mới, nó đập hồi lúc trước nó đập bể cái kiến. Sau đó bà má của Mizuji Mạc Minh khỏe hơn. Từ ngày mà làm lại cái kiến. Rồi, bây giờ trở lại. Minh Triết. Để nghe một hai cùng băng về Minh Triết này.
Vì lý này, đi giờ kia, đi giờ nọ, thiền cũng được. Đó là thiền để tỉnh tắm cái ý chí mình. Ngồi như thế nghe, là pháp luôn được chịu, hiểu rõ cái tôi đang làm gì, tôi là nguyên lý của cả cả con vũ trụ. Vô là gì, quá giải của tiểu thành. Lắp lại quân mình sẽ có với chúng tôi. Thì tôi mới là thật sự chống của tiểu thành. Quân mình tôi mới làm quân chủ của mình, quân chủ mà đọc rõ đâu có phải quân chủ. Khi chúng tôi đọc rõ là lễ tổ vợ thì là ta đưa lúc các ông cầm nên đi với chuyện nói vậy mà không có phát hiện. Ở đây là phát hiện quân chủ, chủ của điện thoại là còn vua của điện thoại là phát hiện. Nó là cái gì của mình xem chứ không có được điều đó. Nào, mình chịu. Đó, thì tôi mới làm được. Khi các bạn học trước chưa đâu có cái mô gì, đâu có nói thao thao bất tuyệt được. Bây giờ các bạn nhiều người nói được. Nói ra là có được được. Nói lại, nói thế mà nó mở đi ra đó là được. Thanh quan của mình đã chiếu cho mình. Và mình đã lập lại trật tự thanh quan của mình có. Hai cái là hòa ái của mình thích. Nhưng là khi mình nói ra tất cả là cái gì. Thanh nhẹ cho được mọi người. Cầm được, qua mình là có bị kẹt, không có bị lừa gạt, không có bị mê tín, không có bị sợ Phật, không có phải học gì đã, không học kia, không học gì vừa, học được rõ về năng, nói về lưng mà học Phật đang tạo sự khó khăn cho ông này mà ông biết ông tu rồi Phật, thích tâm mình là một sáng để sợ, trước mặt để sợ, chưa bao giờ đến núi cao. Cái áo mình núi non đẹp, sơn vị, vĩ đại vô cùng. Nhưng mà cái đi là con nó dưới bộ đồ. Nằm ngủ rồi đi bộ đồ, đi thấy đi ra mặt, đi ra biển rồi, mà ở dưới bộ đồ đi đâu. Rồi nên tôi đã đạo, cũng cảm giác. Lên núi, vượt khỏi bao giờ đi xuống thì đã đạo. Mà chỉ có cái pháp đơn giản sơ đồ có được thiền định và hành cho đúng là những cái đạt. Không có những sự giấy bậc.
Bon. Ici dans la cassette, Maître a dit qu'on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle. On pense qu'on amène de l'énergie pure de l'univers pour établir l'ordre dans ce microcosme pour qu'on parvienne à l'équilibre. Et qu'on parvient à l'équilibre, on est maître de ce microcosme. Et à ce moment-là, quand on analyse les choses, c'est de façon claire et nette, et on parvient à la sagesse. Parce que nous, c'est considéré comme un Bouddha, mais qui s'endort. Quand il se réveille, il arrive à monter au niveau du front Il va méditer à cet endroit-là. C'est un endroit dans notre microcosme où il y a beaucoup de montagnes, de belles montagnes. Mais nous, on n'arrive pas à parvenir à cet endroit-là. On reste toujours dans la sphère inférieure. C'est pour ça quand on fait des rêves et tout ça, c'est au niveau des intestins. On voit la mer et tout ça, les beaux paysages, mais en fait, c'est au niveau des intestins. On n'arrive pas à aller plus haut dans notre microcosme. Et ông thầy nói mình phải thiền ở sơn đỉnh á, thì lúc đó mình mới điều khiển được cái thể xác này. Cái sơn đỉnh núi non đẹp lắm. Mà mình thường thường là mình đi ở dưới cái bộ ruột nhiều hơn. Nằm chim bao thấy đi đây đi đó, thấy biển rồi. Nhưng mà cái đó là chỉ ở ngay bộ ruột thôi. Rồi, câu thích câu đầu. Hành thông tự đạt duyên trời Phật. Comme je vais.
Pratiquons pour nous débloquer afin de réussir par nous-mêmes nos relations karmiques avec Dieu et Bouddha.
Hành thông tới như thế nào mới đạt được duyên trời Phật? À quel niveau de déblocage on arrive à voir les relations karmiques avec Dieu et les Bouddhas? Cái chữ hành thông này á. Thông tới cỡ nào?
Khi nào xúc hồn là được đi lên nghĩ tới trời Phật, có con cách với trời Phật mới là
thông. Lúc đó mình ra được là mình thông cái gì rồi mới ra được.
Thông cái nằm.
Thông cái gì?
Thông.
Thông ngũ tạng ha.
Thông nhấp mạch, nhâm đốc mạch.
Mới còn thứ à, nhâm đốc mạch là mới còn thứ à. Biết bao nhiêu chuyện để khai thông. On a parlé des vaisseaux gouverneurs, vaisseaux conception, mais c'est qu'une petite partie. Les cinq organes, c'est aussi une petite partie. Là mới có một phần nhỏ thôi. Chưa có ra được đâu. Còn nhiều chuyện để thông lắm à. Thành ra cái chữ hành thông của thầy này nó nói là thông hết cái bản thể này là nhiều chuyện lắm chứ không phải là bao nhiêu đó không? Thì bắt đầu phải khai thông ngũ tạng, rồi khai thông ngũ kinh, rồi khai thông đốc mạch, nhâm mạch, khai thông thất tùng la võng, rồi khai thông hết những cái ngay chỗ trước trán mình, ngay trước trung tâm chân mày, rồi lên tới bộ đầu của mình cũng phải khai thông nữa. Thành ra nhiều chuyện khai thông lắm. Thành ra mà hành mà thông mà tự đạt được duyên trời Phật là thấy là cũng cao lắm rồi. Nhiều chuyện đó, khai thông lắm, hiểu hết đó. Không còn cái chỗ nào mà kẹt nữa hết đó. Chỗ nào nó cũng phát quang, chỗ nào nó cũng mở hết trơn à. Donc quand tout est débloqué, il y a beaucoup de choses à débloquer dans notre microcosme. Il y a les cinq organes, les vaisseaux conception, les vaisseaux gouverneurs. Il y a les sept couches de nerfs. Il y a le centre entre les deux sourcils. Il y a le centre du front. Il y a le sommet de la tête. Il y a plein de choses à débloquer. Quand on parle du mot débloquer dans dans le Bouvi, il y a beaucoup de choses. Il n'y a plus rien qui nous bloque. Donc, c'est un niveau très, très élevé pour parvenir à avoir des relations avec les siens et les Bouddhas.
Tại sao ông trời không cho mình cái tiểu thiên địa mà cho mình đi kẹt hết trơn, mình phải đi khai thông nữa?
Nói tiếng Tây, hỏi tiếng Tây đi.
Non, que je demandais pourquoi Dieu nous a donné un microcosme plein de subtilité, mais tout est fermé, tout est bloqué. Ça nous te les débloquer.
Tại vì mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Cho nên xuống đây là mình bị giam ở trong cái thể xác này. Cũng như Tôn Ngộ Không mà bị giam ở trong cái núi Ngũ Hành Sơn vậy đó. Mình ở trong xác này cũng ngũ hành, cũng giam nè. Giam để cho mình học hỏi, mình sửa chữa những cái tánh hư tật xấu của mình. Mình thanh nhẹ mình mới ra được. Ngày nào mình chưa có thanh tịnh là mình không có ra được. Cái bản thể này nó nhốt mình bằng cái sự động loạn của chính mình thôi. Còn ngày nào mà mình lập lại trật tự, mình trở, mình khai thông được là mình được thanh nhẹ, mình khai thông được. Thì lúc đó mình cũng phải dày công. Mình cũng phải cái công năng, công đức tu học để cho điêu luyện mà. Không cho mình cái tiểu thiên địa này để cho mình điêu luyện mà. Điêu luyện cái ý chí của mình, điêu luyện cái sự sáng suốt của mình, điêu luyện cái sự thanh tịnh của mình. Rồi mình khi mà mình ra được á, là cũng như là mình đã hoàn tất một phần. Thành ra Đức Phật khi mà thành công á, để lại cho mình cái cuốn gì, cuốn kinh gì? Kinh A-di-đà. Tại sao để lại cho mình cuốn kinh A-di-đà nói gì đâu nhỉ?
Nói về phần, cái phần thể xác của mình.
Sự cấu trúc siêu nhiên của cái thể xác của mình là nó như thế nào? Hiểu không? Thành ra cái mình đó, mình là phải làm sao mình trở về với mình khai thác những gì của mình mới ra được. Còn mình lo hướng ngoại không bao giờ mình ra khỏi cái khám này nổi. Mình xuống đây là mình ở tù, mình là tội hồn chứ mình đâu có gì khác đâu. Donc la réponse à la question de bien, si nous sommes des âmes pécheresses. En descendant, on est emprisonné dans ce corps. C'est comme le singe Ngộ Không là le qui garde la porte céleste. Avant, il était emprisonné par la montagne des cinq éléments. Et nous, c'est pareil, on est emprisonné dans ce microcosme. Et c'est à nous de développer, débloquer cette prison pour pouvoir sortir et pour pouvoir retrouver notre origine. Et pour pouvoir débloquer ce microcosme, nous devons corriger nos erreurs qui nous perturbent tout le temps. Et la clé, la serrure, c'est la... on ne peut l'ouvrir qu'avec la sérénité. C'est une serrure mystique. Ce n'est pas avec une clé normale, mais avec la sérénité. Tant qu'on n'est pas serein, tant qu'on n'est pas équilibré, on ne pourra jamais sortir de cette prison existentielle. Donc c'est à nous de revenir à nous-mêmes pour corriger nos défauts qui nous perturbent tout le temps, pour retrouver notre sérénité et pour retrouver notre équilibre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra sortir. Et tous les Bouddhas qui ont réalisé leur voie spirituelle, et le Bouddha Siddha, qu'est-ce qu'il a laissé pour nous comme livre sacré? C'est le Sutra Amitabha. Et dans ce Sutra, de quoi il parle? Il parle que de ce microcosme. Comment s'est organisé, comment il a pu débloquer et comment il a pu connaître à fond ce microcosme. Et c'est ça la réalisation spirituelle. C'est un laboratoire en mini. À l'extérieur, on a le macrocosme et nous, on a le microcosme.
Bao, s'il te plaît, tout à l'heure, comment il s'appelle ? Il a posé la question, pourquoi Dieu nous a donné un microcosme tellement bloqué ? Mais c'est nous qui avons bloqué tous les... C'est nous qui avons, par notre péché, nos erreurs et nos obscurités, qui a tout fermé. Nó kẹt đó, chứ không phải ông trời không phải ông cho mình cái gì kẹt, tại mình làm kẹt nó, phải không bảo?
Mình làm kẹt là tại vì mình là tội hồn, tại mình
phải
xuống,
rồi, phải rồi.
Mình xuống đây với một cái tội cho nên nó mới bị kẹt.
Nó bị kẹt là tại cũng mình
tại
làm.
Tại cái tội của mình nhiều kiếp.
Với cái tội của mình chứ đâu phải ông trời ông làm cho nó kẹt sẵn đâu, phải không bảo?
On descend dans ce microcosme, on n'a pas tous le même niveau de microcosme. Tout dépend de notre passé, de nos antécédents.
Bien sûr.
Si nous avons beaucoup de péchés et nous n'avons pas un microcosme léger, plus ou moins débloqué, mais ceux qui ont mené plusieurs vies de perfectionnement, ils rentrent dans ce microcosme qu'il est déjà partiellement débloqué. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne pratiquent pas le Wu-Vi, mais peuvent quitter le corps par l'âme. Ils ne peuvent pas aller très haut, mais ils peuvent quitter. Nghĩa là nhiều người ta không có tu vô vi, nhưng mà ta tu nhiều kiếp rồi đó. Ta xuống cái bản thể nó đã mở sẵn rồi một phần rồi. Nên họ xuất ra được, không có đi xa được, tại vì không có tu á, không có gom điển được á. Nhưng mà họ cũng xuất ra được. Là nó không phải đóng như mình, của mình là đóng chắc. Đóng mà ra không được luôn á. Là tại vì cái nghiệp mình nó kiếp trước tội hồn, mình là tội hồn còn nặng tội quá đó. Thành ra mình vô cái bản thể nó không có giống người ta. Chứ thầy hồi xưa mà thầy chưa tu, thầy cũng xuất ra được vậy. Maître avant de mener la vie de perfectionnement, il pouvait quitter. Ông cũng người ta như mình mà không ra được. Mà mình ra không được. Là chứng minh là cái tội của mình nó như thế nào rồi. Thành ra nó chỉ qua cái tội thôi. Mà mình có được cái thể xác, nó kẹt nhiều qua kẹt ít. Ông cho mỗi người một bộ óc. Mà có người cái bộ óc nó nhẹ, nó hiểu nhiều hơn cái bộ óc khác. Cái đó cũng do tội của mình đó. Thì pour le cerveau c'est pareil. Dieu donne un cerveau à chaque être, mais ils ne sont pas pareils. Le niveau d'intelligence est différent. C'est au niveau ordre, c'est différent. Un cerveau intelligent, c'est un cerveau qui est plus ordonné, quoi. Plus développé. Quand mình qui vô cái óc mình mất trật tự, không có khai mở, thì cái óc mình nó không có sáng bằng cái người mà cái óc nó đã khai mở rồi. Nhưng mà cái đó cũng là do cái tiền kiếp nữa, do cái quá trình của mình tiến tới đâu. Ça dépend aussi notre niveau d'évolution, jusqu'à quel niveau on était. Et maintenant on continue. C'est une suite. Mình tiếp tục cái hành trình của mình á. Cho nên mỗi hành trình nó khác nhau, cho nên mỗi cái cơ thể nó cũng khác nhau. Cái tiểu thiên địa nó khác nhau. Con người nó nhẹ, cái linh tính nó nhẹ, cái vía nó biết nhiều chuyện trước. Il y a des gens qui ont une intuition, c'est parce que le corps astral était léger. Donc, ils captent à l'avance les choses. Cái tiểu thiên địa cho vậy chứ không ai giống ai hết. Deuxième vers, xây dựng tự tu chuyện tối cần.
La chose d'une extrême nécessité est de nous construire en nous perfectionnant spirituellement.
Nhận ra, xây dựng tự tu chuyện tối cần. Tại sao thầy nói câu này? Pourquoi il parle de ça?
Parce qu'il faut faire des efforts. Par nous-mêmes, il faut qu'on pratique, tu vois, construire l'envie, par exemple, de se perfectionner sans demander de l'aide ou dépendant des autres. C'est la chose la plus importante pour l'évolution dans la voie spirituelle.
Donc, il a parlé des choses... d'une nécessité extrême.
Oui.
Une nécessité extrême, qu'est-ce que ça veut dire?
De tout. C'est...
Une nécessité, c'est une nécessité, mais extrême.
Oui. C'est le plus important, le plus... dans la pratique. C'est-à-dire...
Thành ra cái trong cái cuộc sống của mình, cái chuyện quan trọng nhất, cần thiết nhất là cái chuyện gì? Dans notre vie. La chose d'une extrême nécessité, c'est quoi? Trong cái cuộc sống của mình, mình xuống đây để làm cái gì? Pourquoi on descend sur terre? Et si on s'est posé cette question, on doit savoir quelle est la chose d'une extrême nécessité. Cái chuyện gì là chuyện tối cần trong cuộc sống của mình khi mình biết mình xuống đây để làm gì?
C'est une urgence? Urgence?
C'est pas une urgence, mais c'est une extrême nécessité. C'est parce qu'on parle des choses nécessaires et des choses non nécessaires. Ça veut dire, là, on nous demande de prendre conscience des choses nécessaires, des choses non nécessaires et les choses d'extrême nécessité.
Et évoluer.
À, chỉ có chuyện tu là cái chuyện tối cần thôi, mấy chuyện khác là không có cần. Ông thầy muốn nói vậy đó. Maître a voulu dire que les autres choses ne sont pas nécessaires. C'est, oui. C'est parce qu'on fait trop de choses nécessaires, c'est pour ça qu'il rappelle.
Sai
tự tu đó. À, thì chuyện tối cần là phải tự tu mà mình không tu. Mình lo chuyện đời nhiều quá.
Ça c'est vrai, hein. Ça c'est tout le monde hein, quand on vient sur Terre. On, oui. Tu vois, tout petit, on apprend pour avoir un bon métier, pour avoir une toi. Ça c'est l'évolution de tout au début. Mais quand on a rencontré la méthode ou la voie spirituelle, on change de direction. Sinon, on est encore comme les autres, hein, comme les gens sur Terre.
On change un peu, mais c'est pas assez.
Oui, ça c'est sûr. En plus, ça, c'est chacun, le changement de chacun n'est pas pareil non plus.
C'est pour ça, maître, il rappelle. C'est pour ça, maître, il rappelle ici. C'est une extrême nécessité.
Oui.
C'est pour ça, il faut se concentrer plus sur la pratique, parce qu'on pratique, on pense, on a la conscience tranquille. Moi, je pratique toutes les nuits. Hein, je suis le Vouvi. Mais on dort sur ses lauriers, on dit oh, je suis protégé, j'ai quand même une assurance à la fin de ma vie, j'aurai quelque chose, j'ai investi chaque nuit, mais c'est pas suffisant.
C'est ça qui mình thấy sự tối cần của mình đó, là mình phải gom điển mà trong ngày á mình cứ phân tán điển à. Tu bao nhiêu con chút xíu rồi xài lố xài hơn. Moi, j'ai dit dans la vie, c'est très important de concentrer notre énergie. La plupart, on se dissipe, tu vois, parce qu'on pense vers l'extérieur, on dépend plus qu'on gagne.
Oui, oui, on ramasse sans se rendre compte des déchets sans arrêt, tu vois, dans la journée.
Hồi nãy trong cái cuốn băng trước, thầy có nói một cái mà tôi không có ngừng lại cho các bạn nghe, thầy nói mình chỉ có sơ hồn pháp luân thiền định nhưng mà mình phải hành đúng. Tout à l'heure, il y a une partie que, sur laquelle j'ai pas insisté, c'est maître a dit que nous n'avons que les trois exercices, mais il faut pratiquer juste. Et après, il a dit comment pratiquer juste. Mais j'ai pas trop insisté tout à l'heure pour que vous saisissiez ce qu'il a voulu dire, pratiquer juste. Thầy nói phải hành đúng. Thầy nói cũng có soi hồn pháp luân thiền định nhưng mà phải hành đúng. Hành đúng là sao? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer juste? À, theo các bạn, hành đúng là sao? Hành đúng là đừng có ôm những cái sự giấy bận nhiều quá. Dans cette partie, il a dit pratiquer juste, c'est ne pas amener trop de choses perturbantes dans notre conscience. C'est ça, pratiquer juste. Pratiquer le dharma juste, ce n'est qu'une petite chose. C'est un outil. Mais pratiquer, c'est pratiquer la voie de perfectionnement. C'est s'alléger. Et si on n'amène que des choses perturbantes dans notre conscience, ce n'est pas pratiquer juste. Et sans ces conseils, on risque de s'égarer. On va croire qu'il n'y a que la pratique des exercices. Et le reste, on ignore comment on doit se comporter, comment on doit vivre. Dans la journée, on ne sait pas comment se comporter, comment on doit vivre. Et inconsciemment, on emmagasine toutes sortes de perturbations dans notre conscient. Donc, on ne pratique pas juste, mais on ne le sait pas. Mình tu hành không có đúng, mà mình tưởng là mình hành đúng. Cái đó nguy hiểm lắm à. Cái mà mình không biết á, mà mình tưởng là mà đúng á, cái đó là nguy hiểm. Còn mình biết cái mình sai, từ từ mình sửa thì có ngày nó sẽ tiến. Còn mình sai mà mình cũng không biết luôn á, là nguy hiểm lắm. Qu'on est dans l'erreur, mais on ne prend pas conscience, c'est plus dangereux. Si on sait qu'on a des faiblesses, bon, on va essayer de renforcer. Mais si on ignore complètement ces erreurs, ça c'est grave. Mais maître, il le rappelle tout le temps. Mais si on n'écoute pas, il n'y peut rien pour nous. Xây dựng tự tu, chuyện tối cần. Khai triển chân hồn không bị động, troisième verbe.
Développons notre âme véritable afin de ne pas être en proie à l'agitation.
Khai triển chân hồn. Khai triển chân hồn là sao? Qu'est-ce que ça veut dire développer la véritable âme? Chân hồn là gì? Qu'est-ce que c'est une véritable âme?
C'est pas retrouver notre vraie nature. C'est-à-dire la sérénité, sans souci, tout ça. Là.
Mmh. Il y a ce moment-là où se trouve la véritable âme.
C'est au sommet de la tête.
Mmh. Oui. Et comment il peut retrouver la véritable âme au sommet de la tête? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant pour parvenir à cet endroit?
Travailler beaucoup.
Travailler quoi? Parvenir à quel niveau?
On est, si on arrive à se fixer tout le temps au sommet de la tête, on est presque un Bouddha déjà.
Comment on peut se fixer tout le temps au sommet de la tête?
Oui.
Qu'est-ce qu'on avait déjà fait avant?
Comme tu viens d'évoquer tout à l'heure, il faut travailler, débloquer tout ce qui est à l'intérieur de notre organe et pour pouvoir...
On a déjà rappelé plusieurs fois comment on peut se fixer au sommet de la tête 24 heures sur 24.
En plaçant les mots.
Oui, hein? En plaçant les mots et quand, tu sais, la langue, tout ça va fermer déjà la porte.
Oui, mais ça, ce n'est que l'entraînement.
Oui.
Mais quand est-ce qu'on va pouvoir se fixer 24 heures sur 24, Lena? C'est quel niveau?
Le Bouddha, c'est ce que je viens de dire.
Mais quel niveau
de la tête, on commence à...
Quel niveau de développement spirituel? Qu'est-ce qu'on a pu développer en nous pour pouvoir résider en permanence là-bas? On a rappelé plusieurs fois déjà. Comme ça, on m'a dit que tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Tu es un
homme,
tu es un homme.
Ben oui,
faut parvenir à l'unification des trois sphères et débloquer tout ce qui est à l'intérieur, unifier les trois sphères. Pourquoi quand on arrive à unifier les trois sphères, on peut résider 24 heures sur 24 là-haut?
Il n'y a plus de révolte.
C'est parce qu'on est redevenu maître de ce corps.
Oui, tout le monde est au même niveau.
Trở về làm chủ lấy cái bản thể này, kêu là quân chủ. Chủ quân, ông chủ quân bình kêu là quân chủ.
Attends, tu dis quoi? Quân chủ, c'est quoi?
Quân chủ, c'est ông chủ quân bình.
Quân bình, équilibre, c'est ça?
Đấy. Mình đạt tới quân bình là mình thanh tịnh rồi.
Quân chủ.
Nghe không? Mới trở về làm chủ, lấy cái khi mà mình làm chủ được á, thì lục căn lục trần nó không có loạn nữa, thì nó đâu có kéo mình xuống. L'erreur de du maître de ce corps, les entités ne peuvent plus nous entraîner vers le bas. C'est nous qui sommes maîtres de ce corps, c'est pas les entités. Actuellement, c'est les entités qui commandent.
Hein? Ça, c'est vrai.
Hiện giờ les lục căn lục trần nó cai trị nhiều hơn. Dắt mình đi đường sai làm nhiều hơn. Bây giờ mình từ từ mình nắm lại chủ quyền. Donc progressivement on va essayer de retrouver notre position. Et lúc đó mới không bị động. À ce moment-là on n'est plus perturbé. Si on arrive à redevenu maître de ce corps, on n'est plus perturbé. Là, on est encore perturbé, on peut être encore perturbé parce qu'on n'est pas maître de notre corps. Des fois, c'est nos entités qui nous commandent. C'est pour ça qu'ils nous amènent vers les perturbations. Quatrième vers. Tự tu, tự tiến, tự phân lành.
Par nous-mêmes, menons la vie de perfectionnement spirituel et par nous-mêmes, avançons et frayons au fur et à mesure notre chemin.
Tự tu, tự tiến, tự phân lành. Thì đó, thì mình khi mà mình khai triển được cái chân hồn của mình mà mình không có bị động đó, thì lúc đó mình chỉ tự tu tự tiến thôi chứ không có làm gì khác hơn là tu tiến hết á. Thì mới tự phân lần, phân ra từ từ, phân ra lần lần, mò đường mà đi. On va se frayer le chemin petit à petit, on progresse, on devient plus lucide et on sait comment avancer. Mình phải biết đường đi chứ đâu phải cái pháp này nó dẫn mình đi đâu. C'est pas ce dharma qui nous a montré le chemin. C'est nous, en nous balayant un peu, on devient plus lucide et on va chercher notre voie d'avancement.
Oui, mais cái pháp là c'est cái clé để cho mình mở đường mình đi chứ.
Non. Le dharma, c'est un moyen, c'est comme un balai. Si on te donne un balai et tu balayes et sans savoir t'avancer, où est-ce que tu vas avancer? Comme si on te donne une voiture, tu ne sais pas conduire, tu ne sais pas où aller. Où est-ce que tu vas? Balayer, c'est pour avoir plus de lucidité. Et ensuite, pourquoi faire pour pouvoir avancer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir avancer?
Il faut pratiquer. Il faut analyser les paroles du maître.
Je vais vous faire écouter ça, comme ça vous comprenez mieux. Thành ra cái hành pháp không, nó không đủ là vậy.
Nghĩ chuyện phá hoại thì các bạn chỉ đi xuống cõi trần trượt. Mà cái cõi đó cũng cứu độ các bạn với sức hút nặng nề của đối phương. Mà trong cái giáo độ đó nó lại nặng nề, rất nặng nề. Không có nhẹ nhàng như bây giờ những người đã phân tích cho các bạn biết từ ly từ tí, cũng như quỳ xuống kêu các bạn hiểu đạo đi để các bạn tự giải thoát. Các bạn thấy những người có tâm đức tu học, người ta không sợ phí công và phân tích từ ly từ tí cho các bạn ấy. Vì sao? Vì họ cũng là người tầm đạo như các bạn. Và hành lập hạnh thì họ phải thực thi cái hạnh họ mới tốt. Cho nên họ phải trì kỳ chí, làm đúng theo đại nguyện của chính họ. Từ khi người thế gian từ chối, chê họ, bác bỏ, họ mới tự xuống. Chứ còn không thì lúc nào họ cũng hướng độ. Vì những cái thành quả của họ do bề trên ăn độ.
Rồi, thầy nói gì? Thì nói gì trong này? Nhớ được cái gì không? Est-ce que vous avez pu retenir quelque chose pour les Vietnamiens? Nhớ được thầy nói cái gì trong này không?
Cho nghe lại đi anh Bảo, hồi nãy không có để
ý. Rồi, cho nghe lại ha.
Nghĩ chuyện phá hoại thì các bạn chỉ đi xuống cõi trần trượt. Mà cái cõi đó cũng cứu độ các bạn với sức hút nặng nề của đối phương. Mà trong cái giáo độ đó nó lại nặng nề, rất nặng nề. Không có nhẹ nhàng như bây giờ những người đã phân tích cho các bạn biết từ ly từ tí. Cũng như quỳ xuống kêu các bạn hiểu đạo đi để các bạn tự giải thoát. Các bạn thấy những người có tâm đức tu học, người ta không sợ phí công và phân cách từ ly từ tí cho các bạn ấy. Vì sao? Vì họ cũng là người tầm đạo như các bạn. Và họ lập hạnh thì họ phải thực thi cái hạnh họ mới tốt. Cho nên họ phải trì kỳ chí, làm đúng theo đại nguyện của chính họ. Từ khi người thế gian từ chối, chê họ, bác bỏ, họ mới tự xuống. Chứ còn không thì lúc nào họ cũng hướng độ. Vì những cái thành quả của họ do bề trên ấn độ.
Thầy nói gì?
J'essaie hein, que tu vas compléter. Il a dit que il y a des parties, des endroits destruction. Là, on ne peut que aller vers le bas et on peut se libérer plus dur. Que c'est pas comme quelqu'un qui a comme nous, on est bien maintenant. On a quelqu'un qui peut se sacrifier, de nous expliquer ou conduire dans la voie, te fuir comme tout, you know? Et là, ils ont construit la vertu, et ça, c'est pourquoi cette vertu, c'est grâce à l'aide de là-haut aussi. Là-haut aussi, et nous, et ces personnes qui peuvent endurer, qui peuvent persévérer dans cette façon de nous expliquer tout ça là.
Bon, je vais vous retraduire.
Oui, pardon. C'est ouais.
Nghĩ chuyện phá hoại thì các bạn đi chỉ đi xuống khỏi trần trượt, mà cái cõi đó cũng cứu độ các bạn với sức hút nặng nề của đối phương.
Donc si on pense à détruire, on va descendre à des niveaux impurs, à des niveaux très impurs. Et ces niveaux-là peuvent aussi nous aider à évoluer, mais de façon très, très lourde.
Mais dans cái giáo độ đó, nó lại nặng nề, rất nặng nề.
Et cette forme d'éducation est très lourde, c'est l'enfer. C'est que des punitions et tout ça, c'est très très lourd. Ça nous éduque aussi pour évoluer, mais c'est très très lourd.
Không có nhẹ nhàng như bây giờ những người đã phân tích cho các bạn biết từ ly từ tí.
C'est pas léger comme maintenant. Il y a des gens qui vous expliquent clairement point par point. On voit la différence. Hein. Aujourd'hui, on a la chance. Il y a quelqu'un qui nous a expliqué clairement point par point.
Cũng như quỳ xuống kêu các bạn hiểu đạo đi, để các bạn tự giải thoát.
C'est comme si ces personnes qui nous expliquent clairement, comme s'ils s'agenouillent et nous prient de comprendre la voie spirituelle pour qu'on évolue. C'est pas pour lui, c'est pour nous. Et quand il explique point par point, minutieuse comme ça, c'est comme s'il s'agenouille devant nous pour nous prier de comprendre la voie spirituelle. Pourquoi faire? Pour nous libérer. Si on ne comprend pas la voie spirituelle, on ne peut pas se libérer. C'est ça la clé. La clé, elle est là. Si on ne comprend pas la voie spirituelle, on ne peut pas se libérer. C'est pour ça qu'il s'est donné tant de peine à nous donner tous les détails, sur tous les aspects, sur tous les sujets. Pour comprendre la voie. Comprendre la voie, ce n'est pas une petite chose. C'est très large. Et il faut comprendre au maximum pour parvenir à la parfaite sainteté et ne plus commettre d'erreur. La moindre petite erreur est fatale. C'est pour ça c'est comme s'il s'agenouille devant nous pour nous prier. Comprenez la voie spirituelle. Pour se libérer.
Các bạn thấy những người có tâm đức tu học, người ta không sợ phí công và phân cách từ ly từ tí cho các bạn ấy.
Les gens ils ont des mérites spirituels. Ils ne lésinent pas sur leurs efforts pour nous décortiquer, pour analyser point par point, pour que nous comprenions. Ils se donnent à fond pour nous.
Vì sao? Vì họ cũng là người tầm đạo như các bạn. Và họ lập hạnh thì họ phải thực thi cái hạnh họ mới tốt. Cho nên họ phải trì.
Donc ces gens-là, ils sont comme nous. Ils sont des gens qui recherchent la voie. Et ils veulent former une vertu spirituelle. Donc ils doivent nous expliquer point par point pour améliorer leur vertu.
Ils disent, làm đúng theo đại nguyện của chính họ. Trừ phi người thế gian từ.
Et conformément à leur grand vœu. Les gens qui ont réalisé, c'est leur vœu, c'est de nous aider. Et il va essayer de nous expliquer point par point. Donc, sauf, ils essayent de nous donner le maximum d'enseignements, sauf si nous rejetons. Hein? Nous rejetons tout ce qui nous amène. À ce moment-là, il est obligé de se retirer parce qu'on ne veut pas recevoir. Il nous donne tant avec tout son cœur, mais on ne veut pas le recevoir. On rejette ses enseignements. On dit ça, ce n'est pas utile. Ça ne sert à rien. Donc on rejette, on méprise. Hein? À ce moment-là, il est obligé de se retirer. Il ne peut plus rien faire.
Bảo biết không, mình nhớ thôi thầy á. Thầy thường thường nói là mình là ai ra được Campuchia, Việt Nam gì đó. Lại tới ngoại quốc á. Người nó lại có người có phước lắm. Mới được ra khỏi Campuchia et Việt Nam. Je me souviens, maître a dit souvent que les gens qui ont pu quitter le Cambodge ou le Vietnam là, pour pouvoir s'installer à l'étranger, ce sont des gens qui ont beaucoup de mérite. Oui, je pense justement à ça parce que l'endroit est plus léger, plus serein que si on était dans des pays avec beaucoup de problèmes. Là, peut-être parler de il y a 20 ou 30 ans, tu vois.
Oui, mais il faut profiter de cette occasion pour mener la vie de perfectionnement.
Oui, correctement. Oui, oui, justement.
On va redescendre, on va reboucler et ça va être plus dur.
Oui, oui. Justement, je pense souvent à ça, là, tu vois. C'est pas pour rien qu'on puisse partir de là. Et il faut profiter de ce mérite.
Nghĩ chuyện phá hoại thì các bạn trừ phi người thế gian từ chối, chê bác bỏ, họ mới tự xuống. Chứ còn không thì lúc nào họ cũng hướng độ. Vì những cái thành quả của họ do về trên ăn độ.
Donc, Maître a dit, sauf si on rejette, on méprise ce qu'il nous apporte, est obligé de se retirer, sinon il est toujours prêt à nous aider. Parce que tout ce qu'il a pu obtenir, c'est le monde en haut qui l'a accordé aussi. Donc, il veut nous aider. Mais les gens, des fois, refusent d'apprendre la voie spirituelle. Ils refusent les enseignements de Maître. Il a donné toute sa vie pour nous expliquer plein de choses, mais les gens ne veulent pas écouter. Ils rejettent. Donc, et dans ce cas-là, il n'y peut plus rien. Il a fait tout ce qu'il a pu faire pour nous. Mais si on rejette, si on ne veut pas apprendre la voie spirituelle pour nous sauver, il ne peut rien pour nous. Il a fait le maximum. C'est comme il a dit, comme s'il s'est agenouillé devant nous pour nous prier de comprendre la voie spirituelle. Thấy không? Thầy quỳ trước mặt mình ấy, mong mình hiểu đạo.
Nhưng mà có khi mình muốn hiểu mà mình không có trình độ hiểu.
Không có trình độ hiểu thì phải học, phải hỏi. Bien a dit, des fois on veut comprendre, mais on n'a pas le niveau. Et si on n'a pas le niveau, il faut apprendre, creuser et poser des questions. Học thì phải hỏi. Thì mấy cái này nếu mà không đem ra đây thì mình đâu có bao giờ có cơ hội nghe. Si vous n'assistez pas à ces séances, vous n'aurez jamais l'occasion d'écouter ça et d'analyser point par point. Là, on réanalyse, on décortique les enseignements de maître. Parce que si on vous fait écouter ça sans insister sur les points importants, vous passez à côté. Vous voyez, hein? Khi mà cho mình nghe cái này, nghe qua vậy mình đâu có thấy gì hay đâu.
C'est ça l'avantage d'être hein, se réunir comme ça une fois par semaine, c'est hein, on voit que les avantages hein, à côté.
C'est une occasion d'approfondir. Et s'arrêter sur chaque mot de maître. Vous avez plein de cassettes, mais qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez appris? Tous ces petits détails. Ce maître, il a donné beaucoup de peine pour nous l'expliquer point par point. Si on survole ce qu'il nous a expliqué, c'est comme si on n'a pas reçu. Nếu thầy phân tách cho mình từ ly từ tí mà mình không hiểu từ ly từ tí thì ổn quá. Donc c'est un poème qui nous amène quand même très haut, la sagesse. Première question. Vous suivez sur bbtam.org, mukbetam.org. Hỏi, tâm không thanh tịnh thì việc có thành không? Đáp, thưa, tâm không thanh tịnh thì mọi việc sẽ không thành. Mỗi mỗi điều do tâm, tu không thành, tâm thật. Sự hành pháp thì điện năng sẽ không, tâm không, tu không thật, thành tâm thật sự hành pháp thì điện năng sẽ không được dồi dào. Tâm tư sẽ không được ổn định. Kệ, hành trình nguyên lý chuyển tâm linh đạt thức, đạt duyên tự cứu mình. Thức giác hành trình quy lại một, bền lâu khai triển tự cứu thân, bền lâu khai triển cứu thân hình. Donc, il faut être sincère dans tout ce qu'on veut faire, sinon les choses ne se réalisent pas. Si on mène la vie de perfectionnement, mais on ne pratique pas sincèrement le dharma, nous n'aurons pas une énergie abondante et on ne peut pas s'établir dans le calme. C'est, il faut mettre tout son cœur dans tout ce qu'on fait et dans la pratique, c'est pareil. Hỏi nghiêm luật vô sanh là sao? Thưa, nghiêm luật vô sanh là sự phối hợp hình thành của trời đất, chứ không phải của một cá nhân nào trên mặt đất. Hiểu được nguyên lý này thì mới xác nhận tình người là thiên tính, thì mới có cơ hội phát triển đến vô cùng. Kể tứ giả hợp thành hồn, biết chuyển đời là tạm cảnh, tự phân quyền, an hòa sống động, tùy duyên thức, càng khổ càng tu, sống tạm yên.
Bah, moi, j'ai pas compris la loi sévère de la non-naissance et la coopération du ciel et de la terre, et non la loi d'un individu quelconque à la surface de la terre. Et j'arrive pas à comprendre.
C'est-à-dire, cette loi, la loi sévère de la non-naissance, c'est quelque chose qui n'appartient, qui provient pas des êtres humains. Quelque chose qui provient du ciel et de la terre, c'est-à-dire de Dieu. Quand on parle de non-naissance, c'est Dieu. C'était une lumière indestructible. Et sa loi est très sévère. Hein? Et sa, la loi sévère de la non-cessance, c'est la loi sévère de Dieu. Et qu'est-ce qui commence à se manifester? C'est grâce à la coopération du ciel et de la terre. Mais le ciel et la terre, ça appartient à Dieu. Il y a le côté yin et le côté yang de Dieu. Le ciel, c'est le côté yang de Dieu. Et la terre, c'est le côté yin de Dieu. C'est la mère divine, comme on dit. La terre, c'est la mère divine. Et le ciel, c'est le Père. Et tout ça provient de Dieu. Et non pas d'un être à la surface de la terre. Ça ne provient pas des êtres humains. Mais quelque chose, ça provient de Dieu. Donc, c'est une loi divine. Il faut pouvoir comprendre ce principe originel pour confirmer que l'amour humain est de nature divine. D'où provient l'amour humain? L'amour humain provient de l'amour divin. C'est parce qu'on est scindé de Dieu. On est une partie de Dieu. C'est pour ça qu'on a, en descendant sur terre, en se réincarnant dans ce corps humain, on peut avoir de l'amour. Même humain, on a de l'amour. Mais ça prend source de l'amour divin. Il a semé en nous cet amour, même si elle est étroite, même si notre amour est étroit, mais c'est quand même de nature divine. Ça provient de... Sans cette nature divine, on ne peut pas avoir de l'amour humain. Cái tình người nó có là nhờ cái thiên tính, nhờ mình có cái chiết ra từ Thượng Đế, mình chiết ra từ cái khối tình thương lớn lao của Thượng Đế, cho nên xuống đây làm người mình mới có tình người. Hồi nãy chị hỏi là cái thì ông hiểu là tại sao cái nghiêm luật vô sanh là từ sự phối hợp của trời và đất, chứ không phải là một cá nhân nào ở trên mặt đất này. Thì cái luật này là cái luật của ông trời, mà ông trời xuống đây thể hiện cái luật này qua trời và đất. Trời là cũng như là cha, mà đất là mẹ, thì cũng khác nào là ông trời. Chứ cái luật này là của luật trời, mà nó rất là nghiêm khắc. Nó không phải là cái luật của thế gian, của người nào ở thế gian tạo thành.
Tứ giả hợp thành là sao?
Tứ giả hợp thành là cái gì?
Hợp thành thôi. Hồn vía chuyển
á. Tứ giả hợp thành theo các bạn là cái gì?
Vong lửa, sen lửa, nước lửa, gió, đất.
Hợp thành cái gì? Nó hợp thành cái gì?
Nước lửa, gió, đất thành cái ngũ là lực cóc nó.
Thành cái bản thể mình.
Ấy, nước lửa gió đất thường thường mê tay của thầy nó cũng có ở trong nó.
Nước lửa gió đất thành ra mình cái bản thể mình là cấu tạo bởi nước lửa gió đất.
Chỉ xét đóng nó thơ sức nó thơ mê tay rồi và tư đại giai không thầy có explain gì chỉ xét. Nước lửa do đất.
Nước lửa do đất. Tại sao cái bản thể mình có nước lửa do đất? Comment c'est décomposé? Quatre grands éléments.
Sao?
Julien, giải nghĩa đi.
Je sais pas trop, mais je sais que souvent on parle que...
Oui, on parle, mais maintenant je peux des explications, je veux aller plus loin.
Oui, mais moi je peux pas.
Ah, tu peux pas. Bon, tu dis
oui,
tu
je
pas.
Reconnais, je peux pas, mais je
qui,
sais.
Qui peut le dire, expliquer pourquoi notre corps est formé de quatre grands éléments? Qui peut expliquer ça? Ai có thể giải thích là tại sao cái thể xác mình cấu tạo bởi tứ đại nước lửa gió đất?
Ừ, je vais essayer, mais tu m'arrêtes et tu ne rigoles pas. Hein, parce que j'essaye, j'apprends.
Tu peux rigoler, mais ça ne fait rien. Voilà, voilà. On est non, là, pour, on est là pour rigoler.
Je suis là pour apprendre.
Oui, mais on peut rigoler, il ne faut pas m'empêcher.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire, nous, on est formés par ces quatre éléments, c'est dans la nature aussi. Il y a notre, même notre corps, il y a l'eau dedans.
Mm-hmm.
Et le feu,
mm-hmm.
le feu, est-ce que ce n'est pas parce que nous, on a besoin aussi de l'énergie, de la lumière, tout ça, de tout ce qui, tu sais, comme les aliments, tout ça, ils sont poussés par l'énergie du ciel et de la terre pour nous nourrir. Je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais ça ne fait rien. Dieu, on a besoin aussi de Dieu. Je ne sais pas. Dieu, je ne sais pas expliquer, mais après, quand on meurt, on redevient à terre. On rend à tout ce qui a le ciel qui nous a donné, on rend à la terre. Et on repart à vide. On est venu comme ça, on repart tout comme un vent, comme le vent.
Est-ce que je peux essayer, Mao, s'il te plaît?
Oui,
ouais, vas-y, vas-y.
Alors, nous, notre corps est composé de 99% d'eau.
Combien? 99%? Non, pas 99%.
90%. Alors, le feu, nous avons le feu dans nos... c'est l'enfer qui se trouve dans notre ventre. Ce feu, ça représente l'enfer. Et ce feu-là, c'est... Nous avons besoin de chaleur pour que nos aliments puissent nous apporter l'énergie pour vivre. Alors, il y a déjà l'eau, le feu, le vent, c'est que nous, ce que nous respirons par le nez, l'énergie l'oxygène. Et qu'est-ce qu'il y a encore, nous? Nous sommes composés de terre, puisqu'à la mort, notre corps va se décomposer en poussière, en cendre.
C'est mieux, hein?
Lửa gì đâu có chỉ có đâu phải chỉ có lửa địa ngục không, ở trong người mình nó có bao nhiêu lửa. Il y a combien sorte de feu dans notre corps? Il n'y a pas que le feu, il n'y a pas que le feu de Kundalini.
Attends,
le feu, il y en a plusieurs.
Les désirs, les passions, tout ça peut rentrer dans le feu ou non? Lửa gì à?
Hả? Đâu phải chỉ có cái lửa quả ngục không?
C'est quoi, ngọn ngục?
Ngọn ngục, c'est l'enfer.
Ah.
Il n'y a pas que le feu de l'enfer.
Non.
Où est-ce qu'il y a encore du feu? Petit rappel, leçon de choses.
Attends, dans notre corps?
Lửa tâm mũi
nói rồi, nãy chị Nguyệt nói rồi đó, cái lửa tâm mũi ở dưới á. Bây giờ còn lửa gì khác?
Tâm thiên lửa nên.
Có hả? Nhiều lắm, cho
thiên lửa c'est l'extérieur.
Lửa gì ở trong?
Thiên lửa là c'est
lửa gì ở trong? Bây giờ đang nói lửa trong nè, lửa gì?
Lửa tâm mũi, lửa qua.
Nói hoài đó mà, học hoài đó mà.
Les désirs, tout ça, ça fait
partie de feu, non? Nói về cái bản thể mình chứ không phải nói về cái tánh tịnh của mình. Bây giờ nói về cái bản thể của mình, sự cấu trúc của cái bản thể. On parle de ce qui constitue ce corps, on parle pas des sentiments ou des caractères. On est en train de parler de qu'est-ce qui constitue notre corps, quels sont les feux. On a déjà étudié ça depuis très très longtemps et on a rappelé 1000 fois.
T'es sûr 1000 fois? Mais là, je sais pas. Attends. Tâm mũi, quoi,
c'est le feu du cœur.
Ouais, le feu du cœur, ce n'est qu'un feu.
Ouais, bah attends, ça va venir tout doucement, hein, parce que.
Les organes, ils ont leur propre feu ou non?
Bien sûr.
Oui, les 5 organes déjà.
Oui.
Lửa ngũ tạng.
Oui.
Lửa ngũ tạng học trong kinh A Di Đà.
Lửa ngũ tạng, bien sûr.
Làm sao tách mấy cái lửa ngũ tạng đó ra?
Ah, il faut les séparer, avoir réussi à aller à chacun sa position.
Nhưng mà nó nhập ba cái lửa, mấy cái lửa nó nhập lại để thành cái gì?
Ça fait un grand feu et on est très en colère.
Et si on rassemble ces cinq feux, qu'est-ce que ça devient?
Ça devient le désordre.
Ça crame.
Ça crame. Que vous voyez? J'ai oublié le mot. On dit chao fa yap ma. Chao wa yap ma.
Chao wa yap ma. Cái đó là cái lửa hỏa hầu nó khác chứ không phải là lửa ngũ tạng. Lửa ngũ tạng nhầm năm cái nó nhập lại thành cái lửa lớn, lửa hỗn nó cháy hết. Tách nó ra năm cái lửa nhỏ thì nó cháy đều hơn. Nó còn phải có lửa nó mới sống, nhưng không có lửa làm sao nóng. Mà cái lửa đó là lửa gì? C'est quoi ces feux là des cinq organes? C'est quel type de feu? Cái lửa đó là kêu bằng lửa gì? Lửa ngũ tạng kêu bằng lửa gì?
Quả tạc hả anh bảo?
Lửa trần trượt á.
Lửa trần trượt.
Ce sont des feux impurs. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ces feux impurs? Nous, qu'est-ce qu'on doit faire?
Il faut les... Lửa trần trượt.
Cái lửa trần trượt đó trong người mình nó làm cho mình trần trượt, động loạn đó, qui nous perturbe mà. Comment on doit faire?
Il faut les rendre plus purs.
Comment?
Justement.
Lấy thiên quả đốt trượt quả.
Hả? Lấy thiên quả đốt trượt quả. Oui, tu dis.
Le feu céleste. Du ciel pour brûler le feu à l'intérieur du corps.
Ah oui.
Cái thiên quả nó còn được kêu là cái quả gì nữa? Comment on appelle encore le feu céleste?
Bảo phải lửa tim gan tỳ phế thận.
Thì cái đó là lửa ngũ tạng, đó là lửa trần trượt đó.
Ngũ tạng mình phải hít thở thì mình mới giải tách ra được chứ.
À, thì phải hít thở. Hít thở thì mình dùng thiên quả đó, nãy OJ nói đó. Thiên quả đốt trượt quả đó, rồi cái thiên quả nó còn cái tên khác là lửa gì biết không?
Je l'ai entendu une fois, mais j'ai du mal à me rappeler maintenant.
Bây giờ quên thì phải đây, lại đây thì nhắc lại thôi.
Oui.
Quên thì mỗi tuần phải nhắc lại thôi.
Thiên quả.
Có cái tên gì khác không?
Pas...
Lửa gì? Thì Nguyễn nhớ không?
Lửa thanh tịnh.
À, lửa thanh tịnh. Lửa thanh tịnh.
Cái lửa thanh tịnh mình làm sao mình làm ra được, bảo mình lấy cái tên cái
đó là lửa là cái ở trong thanh khí điển của ông.
Trong khí điển của trong trời vì mình lấy mới được cái lửa thanh tịnh tham gia được.
Nhưng mà mình phải biết cái đó là lửa thanh tịnh.
Dạ. Quên cái đó là quan trọng nhất mà quên
vợ. Mới học qua
bữa nay. Mới học qua mà quên rồi. Biết tới vậy.
Mới có qua chứ không phải
sao. Quên dở tới vậy. Mới học qua mày biết hết rồi. Quên nói cái quýnh.
Lửa thanh tịnh hay là thiên quả hay là lửa thanh
tịnh.
Đốt cái trượt quả là cái quả của ngũ tạng của mình. Nó trầm trượt lắm. Rồi đất. Đất là cái thể xác này là đất. Lửa là lấy cái lửa đó. Lửa là gió là mình hít thở đó. Cũng như là gió thổi ở trong vậy đó.
C'est l'air, on peut dire.
Oui, c'est l'air. C'est l'air. On respire dans notre corps.
Oui. Nước, lửa, gió, đất.
Tứ giả.
Tứ giả, c'est les quatre éléments. Faux là, quatre faux éléments, c'est ça.
Pourquoi faux?
Oui, mais ça n'existe pas, c'est pas éternel. Ce n'est qu'une constitution provisoire après.
Oui, c'est provisoire, c'est pas éternel.
Oui.
Tứ giả hợp thành hồn vía chuyển. Đời là tẩm cảnh tự phân quyền. An hòa sống động tùy duyên thức. Càng khổ càng tu. Sống tạm yên. Nãy tức muốn hỏi gì vậy?
Dạ, để em hỏi tứ giả hợp thành hồn vía chuyển mà.
Tứ giả hợp thành thì ra trong nhờ cái tứ giả nó hợp thành cái cơ thể này, trong đó mới có hồn vía nó xoay chuyển ở bên trong này nè, cho mình sống nè. Có hồn có vía nè, hồn điều khiển cái vía làm việc nè. Đời là tạm cảnh tự phân quyền, an hòa sống động tùy duyên thức là sao? Đời là tạm cảnh tự phân quyền là sao? Đời là tạm cảnh nhưng mà mình có tự sáng suốt, mình phân được cái sự quyền vi sắp đặt của Thượng Đế cho mình. Malgré que ça soit que cette vie c'est une vie provisoire, mais si on arrive à développer notre lucidité, nous pouvons analyser le côté merveilleux que Dieu nous accorde. Hiểu được cái sự quyền vi của trời cho một cái cơ thể mà không có ai thế gian này có thể chế được. Nous a donné ce corps que personne sur terre ne peut le fabriquer. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner ce corps si merveilleux pour éduquer notre âme. Mình thấy được cái sự quyền vi đó. Et dans cette école, les leçons arrivent très naturellement. Des fois, on a du mal à identifier nos maîtres et les sujets des examens.
Des fois, c'est pas facile hein, à passer. Hein.
Oui, des fois, on confond l'examinateur qui nous amène les devoirs, les sujets, et on l'engueule. Mais pourquoi tu me donnes cette leçon?
Ouais, ça c'est vrai.
À, mình chửi mấy ông mà đem bài tới, tại sao đem bài tới này, bực mình quá, mà mình không biết cái bài đó là bài gì. Khổ vậy, vô trường học mà không biết ông thầy là ai. C'est plus difficile que dans les écoles classiques parce qu'on doit identifier nous-mêmes les maîtres, les sujets. On nous donne, on dit pas quel sujet, c'est à nous de découvrir qu'est-ce que c'est comme sujet que je dois passer et quels sont nos maîtres. Il faut pas confondre l'examinateur et puis le maître qui a composé le sujet. Mm. on sait pas quand est-ce qu'on passe l'examen. Ça peut arriver à tout moment.
Ouais.
Il n'y a pas l'heure d'examen qui sonne.
C'est une question, Bao. J'ai une question. On dit que Dieu crée ce corps et seul Dieu a le droit de le reprendre, donc. Et en ce moment, on parle beaucoup de suicide assisté, de gens qui, en fin de vie, n'en peuvent plus et se suicident, quoi, par...
euthanasie.
Oui, alors... Voilà, donc ça c'est un grand péché, je pense, puisque on n'a pas le droit de disposer de ce corps pour le détruire, c'est juste.
Oui, oui, parce qu'en fait, pourquoi Dieu nous a mis dans cette situation? C'est ça la question qu'on doit. Pourquoi on doit subir ce genre de situation où on doit souffrir avant de mourir? C'est parce que Dieu veut utiliser cette souffrance pour nous éveiller notre âme. Donc, si on veut raccourcir ce temps-là, ça veut dire on doit payer quelque part ailleurs, on doit continuer à payer pour s'éveiller. Si on veut raccourcir bon, dans cette vie, on voit que oh, on est soulagé, on croit que... Parce que les gens, ils font ça souvent, ils croient que... Soulagé comme ça, c'est terminé, quoi. Après, il n'y a plus de souffrance. Mais la loi nous suit tout le temps. Tout ce qu'on n'a pas pu apprendre, tout ce qu'on a, on doit le réapprendre quelque part ailleurs.
Mm-hmm.
Je veux dire, oui, donc... on ne veut pas souffrir, on veut aller contre ce que Dieu a établi pour nous. Dieu nous a fait souffrir. Hein? C'est parce qu'on doit passer dans ces situations, c'est on doit souffrir. Mais parce que Dieu a voulu utiliser la souffrance pour nous faire éveiller et pour faire payer nos karmas du corps, pour éveiller l'âme. En enfer, c'est quoi? On souffre aussi. On nous fait souffrir. Mais à multiples reprises. C'est-à-dire, on te coupe le bras, mais après, le bras, il se régénère et on le coupe de nouveau. Donc, tu vas subir les supplices multiples. Pour le même supplice, tu peux le subir plusieurs fois. Et si tu subis qu'une fois, tu meurs. Mais en bas, c'est tu coupes, on jette un seau d'eau et tout se régénère. Et puis, on coupe de nouveau. C'est pour ça que tout à l'heure, Maître a dit, si on ne veut pas apprendre avec les enseignements qu'il nous a fournis, en bas, on nous éduque aussi. Mais c'est beaucoup plus lourd. Beaucoup plus douloureux.
Oui, mais à tel degré de souffrance, on ne peut peut-être pas s'éveiller. Les gens ne s'éveillent pas. Ils ont envie de partir. Ils ne comprennent pas.
C'est parce que ce n'est pas encore suffisant la dose. C'est comme les médicaments. On injecte des doses, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à souffrir encore pour s'éveiller. C'est pour ça, si on veut éviter ce genre de souffrance, de supplice, on doit s'éveiller avant, quoi. Ça veut dire qu'on choisit la voie légère. C'est comme Maître a conseillé tout à l'heure. Je vous supplie, il s'agenouille et je vous supplie de comprendre la voie spirituelle pour vous libérer. Hein? Il nous supplie. Il s'agenouille devant nous. C'est quand même émouvant. Et Bouddha qui s'agenouille devant nous. Il nous supplie de comprendre la voie spirituelle et tout ce qu'il vient nous donner. Acceptez mes enseignements. Et chị hỏi là tại ông trời ông cho mình cái xác này mà không có quyền lấy lại. Mà trong khi đó có nhiều người á, người ta tới hồi cái giai đoạn cuối cùng á, người ta đau đớn quá, người ta muốn đi sớm, nghĩa là chích thuốc vô cho người ta đi sớm chứ người ta không có muốn ở lại mà chờ cái chết tự nhiên nó đến, phải không? Thì cái đó là một khi mà ông trời ông cho mình vô một cái hoàn cảnh nào đó là cái bài học của ông đã sắp đặt. Tại sao có nhiều người phải dây dưa trước khi chết? Khó mà đi lắm, mà phải chịu ở lại để thọ cái nghiệp thân, phải chịu khổ đủ thứ. Là cái đó, cái bài học, cái nghiệp của mình, đó, mình phải thọ để cho mình thức tâm. Ông trời muốn cho mình, giúp mình thức tâm. Mà bây giờ nếu mà mình muốn tự ý mình rút ngắn lại, á thì mình chỉ giải quyết cái chuyện tạm ở đây rồi. Bây giờ cái bài học này không trả ở chỗ này, thì mình phải trả ở chỗ khác. Là cái sự đau khổ đó, ông trời đó đi tới cái chỗ mà ổng có làm không còn làm cái gì được hơn đó, thì phải giúp mình để độ cho cái phần hồn mình nó thức tâm đó, bằng cái sự đau khổ. Cho nên thầy hồi nãy thầy có nói trong cái cuồng băng mà tôi cho nghe đó, thì thầy có nói là mình có thể đi ngược lại, mình chống đối lại, nhưng mà mình xuống cái chỗ nặng trược đó, cái chỗ đó cũng giáo độ mình, nhưng mà nó nặng nề hơn nhiều lắm. Hơn là bây giờ có người phân tách cho mình nghe từng ly từng tí, nó nhẹ nhàng hơn. Thành ra nếu mà mình tự thức tâm được, mình tránh những cái tội lỗi thì nó nhẹ nhàng hơn. Thành ra nếu mà mình ở thế gian này mình không hiểu đạo thì mình làm gì? Mình sẽ phạm lỗi. Mình phạm lỗi thì mình phải trả. Mà trả nhiều khi trước khi mà mình đi, 2 năm trước khi chết, mình phải thọ cái nghiệp nhiều người lâu hơn nữa, trung bình là 2 năm. Nhưng mà nhiều người phải trả 10 năm trước khi chết cũng chưa có đi nữa mà nằm đó phải trả cái nghiệp thân, khổ lắm. Thành ra tại sao thầy quỳ xuống năn nỉ mình hiểu đạo là vậy, để cho mình đừng có làm lỗi thì phải thọ tội để thức tâm, thì nó đi con đường đó nó khổ lắm. Còn đi mà mình chịu hiểu đạo, mình chọn con đường nhẹ nhàng hơn.
Oui, mais bon, il y a certaines personnes, certains gens, ils n'ont pas encore la chance de rencontrer la méthode ou la voie spirituelle. Et c'est normal, quand ils souffrent tellement devant la maladie, ils demandent l'euthanasie.
Oui, c'est normal vis-à-vis de quelqu'un qui ne comprend pas la voie spirituelle.
Oui,
đó,
oui.
Siêu Lan nói là có nhiều người, ta không có tu pháp này, ta tới đó khổ quá, ta muốn chết sớm. Thì đó đúng rồi, thì cái người không hiểu đạo mới làm cái chuyện đó, còn biết luật trời không dám làm.
Voilà.
Bởi vậy cho nên thầy mới quỳ xuống, thầy năn nỉ mình hiểu đạo đi, giải thoát. Nếu không ông Phật, ông tội gì mà ông quỳ? Mình không nghe thôi kệ mình, chứ tại sao ông phải quỳ? Tại ông thương mình quá, ông không muốn mình xuống những cảnh khổ. Và nhiều người khổ mà chưa thức tâm á, tại vì nó chưa có đủ lượng thuốc thôi. Cũng như mình chích thuốc vậy, nhiều khi đâu có hết bệnh liền, phải chích nhiều nhiều liều thuốc á, nó mới hết bệnh. Thành ra nhiều người khổ chưa đủ, phải khổ mới thức tâm.
Nhưng mà mấy người mà người ta đã tới cái tuổi đó giờ không có cơ hội mà hiểu đạo nữa thì cái sự đau khổ đó có cái giá trị gì nữa?
Có chứ, có ông trời mới làm. Tại vì khi mà cái mình thấy mắt phàm mình nhìn, mình thấy không có sự thức tâm gì, nhưng mà cái phần hồn nó thức á, mình đâu có biết. Nó thức từng chút chứ đâu phải thức cái là thấy liền đâu. Donc bien il disait que mais ces personnes-là, ils ont tellement souffert et dans leur état, ils ne peuvent pas s'éveiller. Moi, je dis que l'éveil, ça ne se fait pas d'un seul coup, ça se fait progressivement, donc à petite dose. Donc ici, dans cette vie, ils n'ont pas compris, mais tout ça, c'est enregistré. La prochaine vie, il y a encore une petite dose. Allez, ils vont s'éveiller. C'est comme nous avons tellement souffert. À mon avis, pour que dans cette vie, on s'oriente vers la voie spirituelle et on ne veut plus souffrir. C'est parce qu'on a assez souffert. Mais il y a d'autres, tu peux leur dire de la voie spirituelle, oh, c'est quoi ça? On va profiter de la vie et puis on va mourir, c'est tout. Après, c'est fini. Hein, dépense tous tes sous et avant de mourir et puis c'est fini, quoi.
Donc, ça dépend des vies antérieures, quoi, c'est ça?
Oui, c'est ça. Notre vie ici, c'est la suite de notre parcours, de notre itinéraire. Et notre itinéraire va continuer. C'est pour ça qu'il faut le préparer maintenant pour que la suite se passe bien, dans les bonnes conditions et non pas le recul, le retour vers l'arrière. Il faut investir à fond parce que la chance que Dieu nous a donnée, c'est cette vie. Cette vie qui est, on a quand même, si on compte tout ce qu'on a dépensé comme chose de Dieu pour maintenir cette vie jusqu'ici, on a beaucoup dépensé des choses. Hein? Sans Dieu, nous n'aurons pas tout ça. On mange tous les jours, on respire tous les jours et on fait plein de choses tous les jours. Et si on compte tout ça, ça fait beaucoup. Hein? Et nos études coûtent cher à Dieu.
On a beaucoup de dettes envers Dieu, mais on n'est pas conscient. Mình thiếu nợ trời đất nhiều lắm mà mình không có ý thức nữa. Nuôi từ nhỏ mà nuôi cái thể xác này nó lớn lần rồi có cái trí khôn nữa.
Rồi,
phải biết mấy chục năm.
Phải giáo dục mình nữa chứ. Il faut nous éduquer aussi. Il faut des ouvriers sans salaire. Ils viennent nous éduquer. Plein d'esclaves pour venir nous éduquer. Et des fois, on les engueule.
Ouais, mais ce qui est terrible, c'est qu'il faut toujours souffrir pour avancer. Comme si on n'avait pas une intelligence pour comprendre, il faut souffrir pour avancer. Non, c'est terrible quand même.
Les niveaux très bas, ils souffrent pour avancer. Mais les niveaux qui comprennent la voie spirituelle, c'est pour ça tout à l'heure, maître, il dit, il a donné deux voies. Il y a la voie qui descend vers le bas. Ils vont aussi évoluer, mais dans la souffrance, beaucoup plus lourd. Maintenant, dans cette vie, il y a quelqu'un qui leur explique point par point comment y aller pour se libérer et ne plus souffrir. C'est à vous de choisir. C'est-à-dire, si tu pointes, si tu ne t'élèves pas spirituel, si tu ne fais pas d'efforts dans la pratique spirituelle, tu vas souffrir pour t'éveiller parce que tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas comprendre la voie, tu ne peux pas comprendre la loi divine. C'est pour ça, maître, il s'est agenouillé pour vous supplier. Il ne veut pas nous voir souffrir. Mais si on ne veut pas s'éveiller, on doit souffrir. C'est la loi. C'est pour nous aider. Mais il y a deux voies. Une voie légère, une voie lourde. Laquelle tu préfères? Chỉ có hai cái đường lối, đâu phải chỉ có khổ mới tiến được. Có hai con đường, Một con đường nặng trược thì phải khổ mới tiến, còn con đường thức tâm thì tiến quá nhẹ nhàng. Thành ra nãy thầy mới quỳ lạy mình là vậy, cho mình hiểu đạo để tự giải thoát. Thầy đâu có muốn thấy mình khổ. Thành ra ông muốn cho mình đi con đường nhẹ nhàng, cho nên ông mới không có nệ hà gì hết. Không có sợ phí công mà giảm giải từng ly từng tí cho mình mà mình không có nhận được. Thì ông cũng, hay là mình không chịu nhận thì ông cũng mới chịu thôi, để cho mình học bài khổ thôi. Bây giờ ông nói không chịu nghe, mai mốt xuống dưới Quan Âm nói một hai câu, nghe giống giống ông Tám. Nhưng bây giờ muốn nghe nhiều hơn đâu có đâu. Bấm nút ở đâu không thấy máy móc gì hết. À, mais non, on écoute, on a tous à notre, on a toutes les enseignements à notre disposition, on ne veut pas les écouter. Et quand on descend en enfer, de temps en temps, la mère Wang Ying, elle passe, elle prêche quelques mots, elle dit, oh, ça ressemble aux enseignements de notre maître. Mais maintenant, on veut écouter plus, on n'a plus, parce qu'on n'a plus d'appareil, on n'a plus rien. Tout est dans notre conscience. Qu'est-ce qu'on a enregistré de son vivant? On va l'écouter, mais c'est tout. C'est pour ça, maintenant, il faut enregistrer le maximum. Cho nên bây giờ phải ráng học để nhớ nhiều việc nào hay việc nấy. Đừng có phí thì giờ làm những chuyện không cần thiết. Faut pas les faire les choses nécessaires tant qu'il est encore temps. Faire les choses nécessaires, ne pas faire les choses non nécessaires. C'est ça qu'il a voulu dire. Passer plus de temps dans la pratique pour éviter que les choses de la vie terrestre nous bousculent.
Oui, il faut se focaliser sur la pratique, vraiment.
Oui, vraiment, c'est ça. Un vrai pratiquant spirituel ne fait que ça. Si on s'éveille et si on arrive à contrôler nos entités, ils ne nous amènent pas ailleurs. Mais si on n'arrive pas à les contrôler, on n'est pas assez lucide, on n'a pas une connaissance profonde de la voie spirituelle, ils peuvent nous donner plein de raisons pour nous détourner de la voie spirituelle. Ils nous amènent nous promener. Yeah. Voilà, c'est la voie spirituelle, il faut comprendre la voie. Il ne suffit pas d'avoir le dharma. Mais malheureusement, beaucoup de gens croient que le dharma suffit. Hein, nhiều người, thầy nói là phải hiểu đạo chứ không phải là cái pháp là đầy đủ hết đâu. Cái pháp chỉ là phương tiện, cây gậy. Mình mượn, mình đi. Le dharma, ce n'est qu'un bâton. On va l'emprunter pour parcourir un bout de chemin. Quand on quitte cette vie, on n'utilise plus ce bâton. On utilise un autre bâton. Il y a des gens qui ont dit, on a déjà étudié ça. Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on utilisera comme bâton? On n'utilise plus ces trois dharmas. Est-ce que vous vous rappelez où vous avez rendu? Quand il y a, mình mượn cây gậy này để đi rồi lên tới trên mình mượn cây gậy khác là cây gậy gì biết không? Quên rồi ha, mới học cách đây mấy tuần à.
Đạo mình lên trên được, mình có mấy ông thầy khác dạy từ từ cho mình nữa.
Ông thầy là một chuyện nhưng mà pháp gì? On a des gourous qui viennent nous enseigner, mais qu'est-ce qu'on va utiliser comme bâton?
Mais on fera aussi le namo yida pháp, mais par la pensée.
Non, c'est pas tout.
Pháp yêu thương, pháp nhàn hạ.
Pháp nhàn hạ.
Ah oui, pháp nhàn hạ.
Đó, cái pháp đó là mình hành cái pháp đó rồi mình tiến tới nữa chứ đâu có làm sao ông pháp luân thiền định nữa. Nhàn hạ, bây giờ mình ở dưới này mình động loạn quá, mình mượn cái pháp này để cho mình đi tới cái sự nhẹ nhàng, mà khi mà mình nhàn hạ rồi á, thì mình đâu có bị động loạn nữa đâu, mà cứ được lưu thanh. Mình phải làm sao càng ngày càng nhẹ hơn nữa. Nghe không?
Qu'est-ce que c'est tap nhàn?
Nhàn
hạ, c'est le dharma de l'oisiveté, c'est légèreté. C'est aujourd'hui, on est encore dans ce monde perturbé, on est souillé. Donc on doit utiliser un dharma qui nous permet de d'éliminer l'énergie impure, de préserver l'énergie pure. Mais si on arrive à résider au sommet de la tête et on arrive à quitter ce corps impur pour aller dans le monde pur et léger, on n'utilise plus ce dharma. Ce n'est plus adapté. Donc, on va utiliser notre légèreté pour avancer, notre élévation spirituelle, notre légèreté, notre pouvoir d'aimer pour avancer. C'est, on va s'enrichir dans ce dharma-là.
Et tu as parlé de trois dharmas.
Les trois exercices, c'est sur la respiration et tout ça, c'est quand on est en bas.
Oui. OK, mais ça, c'est un dharma, non?
Non, c'est un dharma, trois exercices. Quoi.
Voilà. Et tu as parlé de trois dharmas.
Les trois exercices, pas dharma.
D'accord.
Les trois exercices dont on parle souvent. An hòa sống động tùy duyên thích, càng khổ càng tu sống tạm yên. Plus on souffre, plus on mène la vie de perfectionnement et on va vivre dans le calme provisoirement. Càng khổ càng tu. Chứ đừng có bỏ tu nha. Troisième question, không khí điều hòa do đâu mà có? Thưa, không khí điều hòa do sự hợp nhất của trời đất hình thành. Người tu cần hành đúng pháp thì hơi thở sẽ được điều hòa và thanh nhẹ. Kệ khí điển tâm giao thở nhẹ nhàng, quy hồi tâm thức trí quan sang. Thực hành nhịn nhục tâm càng ổn, trí tuệ phân minh tự bạc bàng. Vous avez des questions?
Khí điển tâm giao thở nhẹ nhàng sao?
Khí điển tâm giao nhẹ nhàng là khi mà mình tiếp được cái thanh khí điển vô, mình hít thở nó nhẹ nhàng, cái tâm mình nó hòa với cái khí điển đó, thì mình hít vô nó nhẹ nhàng. Hít vô mình thở nhẹ nhàng thì mình mới giải được cái trược khí của mình. Khí điển tâm giao mình hít vô cái hơi thở, hít nhẹ nhàng. Donc on communique avec l'énergie pure, c'est-à-dire on va respirer de façon pure et léger. C'est qu'on fait la respiration cyclique.
Mình hít nhẹ nhàng là nó tâm giao hay sao?
Không, mình tâm giao là cái tâm mình hòa với lại cái khí điển, cái phần hồn của mình nó hòa với khí điển, cho nên lúc mà mình thở pháp luân thường chuyển mình phải nghĩ là mình dùng cái lửa thanh tịnh để đốt cái trược quả của mình đó. Là cái tâm mình nó nghĩ tới cái đó, nó giao cảm như là cái khí điển, nó hiểu rồi nó mới tiếp cái, mới hít vô cái thanh khí điển này. Mình thở nhẹ nhàng để đem cái trược khí ra. Câu hỏi số 4, thần giao cách cảm là sao? Thưa, thần giao cách cảm là chung hành tương ngộ, chung một đường lối phát triển, tâm điển xa nhau nhưng gần nhắc nhở nhau, tâm tâm tương ứng, kể cảm thông nguyên lý, chung hành tiến, giải tỏa phiền ưu, giải nỗi phiền, đời đạo song hành, tâm chẳng động, chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên. Câu này có gì hỏi không? Vous avez des questions sur la quatrième? Non. Cinquième question. Sự phát sáng giữa trán có hữu ích gì không? Đáp, thưa, sự phát sáng giữa trán càng ngày càng nới rộng, không khác gì cái đèn đi săn, càng ngày càng thấy xa và hiểu rộng. Thực hành chân chánh tự khai thông, điển giới thông thương chẳng tréo trồng, chánh giác do mình tâm tự đạt, trí tri đại giác tự mình thông. Rồi đi question.
Trí tri
là cái trí của mình đó, nó sáng suốt rồi nó mới biết, kêu bằng trí.
Cái chữ tri là biết hả anh bảo?
À, tri là biết, là cái trí mình nó sáng rồi mình biết, mình hiểu.
Merci.
Đi tới cái đại giác là ông Phật, ông trời, ông Phật, đại giác tự mình thông là hiểu hết, không có chuyện gì mà không hiểu hết, kêu bằng bậc đại giác.
Thắp sáng giữa trán là sao? Em muốn hỏi thử cái thắp sáng giữa trán đó, giờ em không hiểu cái chỗ đó. Thường thường như tâm tâm sông mày ở đây thì giữa trán.
Cái gì phát ra giữa trán? Cái gì phát ra giữa trán? Ánh sáng nào phát ra giữa trán?
Tuệ giác.
Tuệ giác.
Tuệ giác, cái ánh sáng đó là nó rất là sáng. Thành cái chỗ đó nếu mà mình được, mình tới cái trình độ đó là nó tự nhiên nó sáng cái chỗ đó.
Rồi sao nữa? Khi mà sáng vô đó mình được cái gì?
Được gì? Mình rõ đường đi hơn.
Phải nói là chính xác.
Ở xa mình cũng hiểu được hết.
Cũng hiểu được mấy chục phần trăm.
Mấy chục phần trăm, còn cái tuệ giác đó là nhắm mắt đó là thấy cái solution.
Không, cái đó là trực giác.
Cái đó là trực giác. Trực giác là mình nhắm mắt cái mình thấy cái solution, còn tuệ giác đó là mình xa cách mấy mình cũng thấy cái début de la solution.
Thấy được mấy chục phần trăm mình có thể nhìn xa được. Đừng có lộn xộn nha.
Không có lộn xộn. Mình nó nói bậy hoặc cái lưỡi c'est la non qui dérape.
Dạ, bây giờ phải maîtriser cái lưỡi lại chút nha.
On va lui donner des coups de fouet.
Sinon on va couper la langue.
Bah oui. Du coup, alors on peut plus rien dire, donc on peut pas réciter notre leçon. On a besoin de notre langue quand même, hein? Même si de temps en temps ça dérape.
Cái đầu dérape hay là cái lưỡi dérape?
Ça dépend des moments. C'est quand ça veut.
Non, tu veux.
C'est la tête qui dérape
avant. La tête avant.
Ouais.
Non, mais quelquefois, on ne contrôle pas la langue. La langue aussi dérape.
Non, la langue, c'est le contrôle de l'esprit. Hein. La langue ne peut pas tourner comme ça dans tous les sens.
Si on a un peu de temps, tu peux expliquer comment on peut vivre d'une manière quand on est au-delà, au-dessus de notre tête. L'âme véritable, comment elle peut vivre d'une manière sereine, comment elle t'a dit déjà? Nyanha, comment on peut faire Nyanha? Montre-moi comment on fait Nyanha d'une manière claire.
Bây giờ muốn Nyanha thế gian trước đi, đừng có nói tới cái Nyanha trên, ở giữa thế gian Nyanha là sao?
Donc on n'a plus de soucis, on a pu détruire nos tristesses, on n'est plus dans le... On n'est plus déprimé, on a pu détruire tout ce qui nous encombre pour nous empêcher d'être serein.
Bây giờ ở dưới thế gian muốn nhận
là c'est ça.
Là làm sao? Là đừng có làm cho nó bận rộn.
Không có làm bận rộn, có ôm.
Cái gì làm cho mình bận rộn? Ở dưới thế gian cái gì làm cho mình bận rộn? Donc, la question c'est comment on parvenir à la légèreté, à l'oisiveté. Déjà, raisonnons sur terre.
Không có lấy cái gì giấy bận trong tâm.
Il faut pas que nous soyons préoccupés, perturbés. Déjà sur terre.
Không có giấy bận.
Làm sao cho mình đừng có bận rộn? Cái gì làm cho mình bận rộn? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui nous perturbe? Qu'est-ce qui nous rend pas pur et léger?
Nos soucis, nos chagrins.
Bah, cái đó không.
L'ordre, on manque d'ordre et de discipline, on ne respecte pas les horaires, ce qui fait qu'on est un petit peu dépassé tout le temps.
Cái gì làm cho mình bận rộn?
Làm bận rộn tại có cái lửa, cái lửa lòng.
Ah d'accord, le lửa. Ça c'est autre chose. Et je pense que c'est une mauvaise gestion de notre vie. On est manque d'ordre, de discipline, on ne respecte rien.
Một cái điểm chánh mà mình phải nắm vững là mình lẫn lộn cái gì cho nên mình mới bị bận rộn hoài. On se trompe sur quoi pour que nous soyons toujours préoccupés. Có một cái mình không hiểu, mình lẫn lộn cho nên mình mới bị bận rộn.
Ce qui est provisoire et ce qui est important, ce qui est provisoire et ce qui est éternel, c'est-à-dire trên thế gian nó là nó tạm bợ, còn cái chuyện mà nó vững vĩnh là mình không có để ý nhiều hơn, cái mình lo cái chuyện chút chút không à, rồi nó perturbe mình hoài túi to.
Cái mà nhắc hoài Có một cái mà mấy khóa trước tôi nhắc hoài.
Nhắc là đi. Mình không biết là cái nào nói, cái lục trăng vàng nói hay là mình nói bằng gọn, mình không biết, không hiểu cái đó.
Có một cái mà tôi nhắc hoài. Có một câu chân ngôn mà tôi nhắc hoài á mà. Có một câu chân ngôn của thầy mà tôi nhắc hoài.
Làm chuyện không cần thiết.
À, chuyện ngoài tay, để ngoài tay vậy đó.
Ngoài cái đó nữa. Con cái này nó quan trọng hơn, dính líu tới cái sự bận rộn này.
À.
Nó trước được.
Nó lo chuyện của người ta.
Mãi nó câu
phải. Chuyện mình lo cũng hết.
Có một cái nó dính, có một cái nó dính trực tiếp với cái sự bận rộn.
À. Tiếp thôi chuyện bận rộn.
Il y a quelque chose qui est lié directement aux préoccupations. Không phải luôn. Có một cái chân ngôn của thầy mà tôi nhắc hoài.
Parce que s'oriente trop sur l'extérieur. Si on retourne à l'intérieur, on a moins de.
Bây giờ tìm ra được cái chân ngôn đó là thấy rõ.
Này một lên nói một cái chữ trước đi. Chữ đầu trước đi.
Nó một cái chữ trước là lẫn lộn.
À lẫn lộn hả? Sao chị? Sao đối thư đi ở lẫn lộn?
Lẫn lộn hồn lẫn xác anh bảo.
Ừ, đúng rồi đó.
Mình hồn và xác.
Mình lẫn lộn hồn với cái xác đó, cho nên mình mới bị lẫn lộn. Thành ra mình sống á, mình lo cho cái xác không, cái xác nó đòi đi đây, cái xác nó đòi cái này, cái xác nó đòi cái kia, mình lo phục vụ cho cái xác không à? Dạ, cái mình nó dắt mình đi tùm lum á, mình đâu có rảnh rang ngồi chỗ đâu mà tu. Thấy rõ chưa?
Thấy rõ rồi.
Donc je dis que c'est comme Roger a dit, c'est on se trompe entre l'âme et le corps. On mène la vie de perfectionnement pour l'évolution de l'âme. Nous, on se trompe. On va obéir au désir du corps. Donc, il vous amène, tu vas aller au restaurant, là, tu vas quelque part, là, tu vas aller à cet endroit, tu vas faire le shopping, tu vas faire, on obéit à ce corps, faire des choses provisoires pour ce corps, pour répondre aux besoins de ce corps. Mais on oublie complètement l'âme. L'âme, il pratique pour quoi faire? L'âme a besoin de quoi? Du calme, de la sérénité, donc moins de mobilité. Il ne veut pas se déplacer. Maître, regardez Maître, comment il a pratiqué au début? Qu'est-ce qu'il a fait?
Il est resté au moins 10 ans à ne rien. On n'a pas su ce qu'il a fait pendant 10 ans. Il est resté quelque part tout seul pour travailler, pour pratiquer d'une manière efficace. Donc, oui. Pendant plus de 20 ans même, peut-être 20 ans, on n'a jamais entendu.
Non. Mais au début, il passe son temps à rester sur place pour revenir à sa sérénité. Donc, il ne veut pas bouger tout le temps comme ça pour aller faire des choses inutiles. Il n'obéit plus aux demandes de ce corps. Et nous, on confond toujours les besoins du corps et le besoin de l'âme. Sao phải giờ nghĩ là phải cái xác nó bày đủ thứ không?
Rồi.
Mà cái chuyện là chuyện tạm không cần thiết. Còn cái phần hồn nó cần cái sự yên tĩnh. Để cho nó trụ cái điển nó lại. Còn mình phân tán cái điển mình nó quá. Mình đi đây đi đó. Mình phải lo đủ thứ hết trơn á. Đâu có phải là cái chuyện đơn giản đâu. Thầy nói chứ mình không nghe tiếng chứ. Mình hôn tiếng ở chân này. Cái tiếng nó rầm rầm. Nó lo nó sửa sạn nó đi á. Thấy không? Chỉ có cái điểm đó chút xíu á, mình hiểu được cái đó là mình trở về nhàn hạ được. Còn mình không hiểu cái đó là mình khó nhàn hạ lắm. Thành ra cái gì mình cũng phải hiểu gốc, cái gốc của mọi sự việc chứ không phải mình gom hết được. Mỗi cái chuyện nó có cái chuyện của nó, mình phải hiểu rõ cái gốc của cái sự nhàn hạ là để cho cái phần hồn nó yên. Mà muốn cho cái phần hồn yên thì cái xác đừng có động quá.
Mà đi đây đi đó không phải là động loạn không, mà còn hốt rác nữa.
Thì đúng rồi, hốt rác.
Quand tu vas à gauche à droite, c'est pas que toi tu perturbes, mais tu ramasses les poubelles en plus.
Voilà, c'est ça.
Non, non, c'est sûr, mais Monsieur Tom, il a donc été chercher les enseignements de son maître, et après les enseignements, il est resté tranquille pendant des années sans aller le revoir, juste pour pratiquer, c'est ça?
Non, ça veut dire qu'il ne fait pas autre chose que la pratique, et quand il a besoin de voir son maître, il y va, il le voit 5 minutes et il retourne chez lui.
Et D'accord, il
se disperse pas. Il reste des fois sur son tabouret, il peut rester 10 heures d'affilée pour invoquer les 6 mots.
Ah, d'accord, et Madame Tam le nourrit avec une tomate par jour, c'est ça?
Lui qui se nourrit parce qu'on
il se nourrit lui-même.
On lui donne pas à manger parce qu'il fait rien. Il est feignant, donc il travaille pas pour nourrir la famille, on lui donne pas à manger. Donc, il doit faire sa propre cuisine et le soir, il attend que tout le monde soit au lit et seul, il va ramasser les papiers journaux pour faire de la combustion et il va cuire du riz et il met juste une tomate dedans.
La situation de M. Tam, c'est très, très... toute la famille l'a rejeté.
Oui.
Thầy Tám là cái cơ hội của thầy Tám là nguyên cả gia đình ai cũng ghét muốn hắt hủi á.
Đâu có cho ăn uống đâu, phải tự.
Đâu cho ăn uống đâu.
Phải đi lụm báo về tối nấu cơm ăn với một trái cà thôi chứ đâu có dám, mình đâu có làm gì nuôi gia đình đâu mà dám xin xỏ gì. Ăn một ngày có một bữa à.
Nhưng mà thầy nói là thầy đầy đủ lắm, không thiếu gì hết. Nói.
Biết tại sao thầy đầy đủ không? Biết tại sao thầy đầy đủ không? Biết thầy đi mais ne se plaint pas parce qu'il dit qu'il est comblé. Pourquoi?
Parce qu'il respire l'air de Dieu quoi. C'est l'énergie
Cái đó là một chuyện, còn cái chuyện khác nữa. Bữa hôm Elise có nói đó.
Parce que il se compare avec le Bouddha qui mange qu'un grain de riz, lui il a
Nhưng mà tại sao ông thấy đầy đủ, ông ăn cái gì mà ông đầy đủ?
Hành khí điển.
Rồi ngoài cái đó ông ăn gì nữa?
Thầy thức hồn đưa lên trên được ăn gì, uống nước trà rồi ăn đầu mấy tiên. Cái táo
ăn đầu tiên
ông lên ăn đầu tiên hả
đầu tiên
ăn đầu tiên trái đào ở đó có trái đào tiên
quên rồi chị Nguyệt quên cái này nè, học khóa bên Mỹ rồi quên rồi.
Si ông còn muốn đem xuống em trở về rồi mà nó không có đem về xuống được.
Đem về
tại là nó mấy... thơm quá mà ổng muốn đem cho mình coi mà ổng đem không được.
Đem về tới đây rồi vô túi thấy đâu mất à?
Không mất rồi, đâu có đem được.
Đúng không? Thành ra ổng còn ăn mấy thứ khác mình đâu có thấy.
Vậy mà cái đó ổng đâu được đi lên trển liền được, ổng cũng
đó,
phải.
Lúc đó là ổng nhẹ rồi, ổng đi hoài chứ.
Phải rồi, mà đầu ổng còn ăn cái miếng này. Ăn chút cơm như tomat thôi chứ ổng có đói.
Ăn cơm với một trái cà mà không có đói bụng là tại nhà ổng ăn được cái khác. Wow. Chứ không phải người thường chịu đâu có nói. Wow. Hiểu không?
C'est déjà pas mal hein. Il y a des gens qui ont même pas ça dans les pays très pauvres, le tiers monde, ils ont même pas un bol de riz.
Cái đó là kiểu là khác nữa.
thầy kêu mình đừng có học theo thầy nha, mình chưa có trình độ.
Đúng rồi, đừng có bắt chứ ăn là tiêu luôn á.
Ăn mà đi làm mà ăn gì chết
luôn. Ông Phật không ăn được cái khác rồi, ông không cần ăn với thế gian nhiều, phải hiểu gì á.
Con xin lỗi bảo, chừng nào mình lên trên cái nhà hạ nó cách nào bảo nó hay cách nào.
Hay là lúc đó là mình không còn cái gì lo âu nữa thì cái sự nhàn hạ của mình làm cho càng ngày nó càng nhàn hạ hơn, mình phát triển cái tâm từ bi mình hơn, mình phát triển cái sự hướng thượng của mình nhiều hơn, mình cứu độ nhiều hơn.
Ok.
Mình lúc đó mình mới phát triển được. Nhàn hạ là phải có tâm từ bi phát triển, phải cứu độ chúng sanh chứ.
Ok.
Hồi nãy bảo nói đầu c'est quoi? C'est le pêche.
Le pêche céleste.
Ah, d'accord. Thiền thơ, yeah.
Le pêche céleste. C'est tellement parfumé qu'il peut amener un échantillon pour nous, mais quand il est rentré, il l'a plus vu dans sa poche.
Disparu.
Tout ce qu'il y a au ciel, on doit laisser au ciel.
Oui, oui.
Rồi, tiếp tục ha. Sự phát sáng giữa trán là cái tuệ giác nó mở, nó càng ngày càng nới rộng, không khác gì cái đèn đi săn. càng ngày càng thấy xa và hiểu rộng. Hỏi học từ bi để làm gì? Thưa, học từ bi để dễ dứt khoát tình đời và ảnh hưởng người kế tiếp. Hành pháp cơ tạng quân bình, phần hồn sáng suốt, dũng mãnh thực hành trong thanh tịnh, cứu mình và ảnh hưởng người kế tiếp. Kệ tu tâm dưỡng tánh sớm trưa hành, dứt khoát tình đời hướng khỏi thanh. Sáng suốt minh tâm trong tự cứu, hướng thanh thanh nhẹ tự mình thanh. Sixième question. Có gì để hỏi không? Rồi, câu chót. Thanh tịnh làm việc là làm ở đâu? Septième question. Thưa, thanh tịnh là làm việc nơi tâm thức của hành giả hướng về thanh tịnh tu tiến. Chúng ta có duyên may ngộ được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, tự tu tự tiến, khứ trược lưu thanh rõ rệt, gom gọn nguyên khí của trời đất mà hành, thật sự khai triển trực giác, hội nhập với ánh sáng đại bi mà tự giác và giác tha tại trần. Sự dày công của mọi người sẽ không quan phí thì sẽ cảm thức sự thanh tịnh là quý giá. Ngày ngày tu tiến và phát triển, hội nhập với ánh sáng của đại bi, tức là làm việc cho chính mình, phát triển không tâm thức không ngừng nghỉ, ánh sáng vô cùng diệu thanh và không ngừng nghỉ. Kệ, thực hành nguyên lý vô sanh tiến, phá chấp, giải mê, giải nổi phiền, đời đạo phân minh, đường tiến hóa, dấn thân hành pháp, thấu hồn thiên.
Anh bảo tiếng Pháp nó thiếu, nó thiếu cái câu đáp, nó có hai hàng ở dưới
rồi. Dạ.
Dạ.
Manque quelque chose?
En français, il en manque le début, il en reste que deux lignes sur la réponse.
Ah ouais. Il manque la réponse.
En fait,
tout le haut, il en reste que deux petites lignes en bas.
Ouais. Ouais, il manque un bout. Thiếu khúc à. Vous voulez que je vous traduise?
Thôi, em hỏi như là anh trong ban như là chị cho bảo như chị cũng được lên chứ thấy được. Đầu tiên em thấy trong cuồng băng có giảng nữa không anh?
Bây giờ nếu mà muốn nghe lại những cái gì bạn đạo tưởng á, trong cái tưởng nó có cái tượng. Bây giờ nếu mà muốn nghe, tại vì mình phải phối hợp, khi mà mình có một cái ấn chứng thiêng liêng á, thì con người mình ở dưới này nó sáng suốt lắm. Mình biết làm cái sự tương quan đó thì mình sẽ nhận diện được cái nào là ảo tưởng và cái nào là thật. Không, khi mình nghe mình biết. Donc Caroline qui disait que elle a entendu dans les vidéocassettes que Chao Bảo elle a dit qu'elle est montée dans le monde céleste et elle a pu goûter la pêche céleste. Moi j'ai dit que j'ai entendu beaucoup de pratiquants parler de leur expérience mystique. Et il faut distinguer deux choses. Entre les illusions et la réalité. Pour savoir si c'est une illusion ou une réalité, il faut faire la corrélation entre la clairvoyance et l'expérience mystique. Quelqu'un qui a pu quitter le corps par l'âme est très serein, très clairvoyant. Et ça se voit à travers ses paroles, ses actes. Mais si tu racontes plein, il y a plein de gens qui racontent plein de choses très, très élevées, mais au niveau de la vie terrestre, ils restent très, très bas. Donc, ça prouve que c'est une illusion. Cái xong cái tưởng nó có cái tưởng, thầy có nói á, có nhiều người thầy còn chọc quê, thầy nói coi phim chưởng nhiều quá. Et des fois, maître, il dit, tu regardes trop de films mystiques. Et ça donne des illusions, on croit. Mais monter là-haut, c'est tout un processus, c'est pas évident. Plus on apprend, plus on trouve que c'est très, très difficile. Parvenir à l'équilibre, c'est pas quelque... chose facile parce qu'il faut unifier les trois sphères. Unifier les trois sphères, c'est tu es maître de ce corps et tu n'es plus jamais perturbé, quelles que soient les circonstances, tu es imperturbable. Est-ce que Yobao a pu faire ça? Je pense que non. Thành ra khi mà mình nghe bằng đạo kẻ ấn chứng á, bây giờ tôi nghe lại tôi biết là toàn là ảo ảnh không, nó không có thật, toàn là ảo ảnh không à. Khi mình biết cái chuyện mà đi ra khỏi bản thể này không phải là một cái chuyện bình thường, mà nhiều người mới vô tu á, ai cũng tưởng là vô này dễ lắm, chút xíu là mình hành trình, chút xíu chơi chơi thôi là mình đạt hết, ông thầy nói gì là mình có cái đó. Il y a des gens qui au début pensaient que c'est une méthode magique, il suffit de pratiquer juste un peu à la légère comme ça et on va obtenir tout ce que Maître nous a raconté. Thành ra bây giờ mình phân tách ra là mình không có bị lầm nữa. Mình biết là mình nhìn cái người mà nếu mà cái người mà thực sự lên trên á, không có bao giờ đặt những cái câu hỏi đó, họ sẽ nói những cái chuyện khác cho mình nghe mà mở trí cho mình. Không có bị lầm nữa. Vô đại học rồi không có bị lầm nữa. Maintenant que vous avez suivi des séances où on décortique tout, vous n'êtes plus trompé par ce genre d'illusion. Les rêves des gens, des fois, ils rêvent et ils disent qu'ils quittent le corps par l'âme. Mais c'est un rêve. Nguy hiểm lắm à. Mà nhiều người tự cho mình có cái trình độ cao mà không có là sao đó đi luôn. Il y a les gens qui se donnent un niveau qu'ils n'ont pas. Il y a la langue, ils quittent le corps, ils quittent le beau vie. Nous ne sommes plus dans le vie parce qu'ils se donnent un niveau qu'ils n'ont pas.
Xin tới còn giờ cho em hỏi xíu bạn. Em nói là ví dụ như mình sống cái chỗ mà trong lành rồi, không khí trong lành rồi thì mình dễ thở, dễ thiền, mình biết. Còn ví dụ như giờ cõi âm ấy, từ 6 giờ, từ 3 giờ đến 10 giờ, chỗ nào cũng như chỗ nấy là sao anh? Tự vì có người thì nói niệm Phật giờ đó thì không nên, không tốt. Thì em muốn hỏi thứ cõi âm đấy.
Bây giờ anh coi lại trong cái cuốn thiền thực hành á, rồi tuần sau anh trả lời cho tôi biết giờ âm không được làm gì, mà được làm cái gì. Ha. À. Bây giờ có sách vở đàng hoàng rồi, cái đó là phải nắm vững chứ. Anh hỏi tôi cái đó là nó hơi dư thừa. Anh lật cái cuốn mà thiền thực hành đó, ngay chỗ cái giờ âm á. Anh coi coi giờ âm làm được cái gì. Cái gì cấm giờ âm làm giờ âm. Cái gì giờ âm làm được. Tuần sau anh trả lời cho tôi nha.
Dạ. Rồi, như vậy như bây giờ ví dụ như cái giờ âm á là... Thế em muốn hỏi là chỗ nào cũng như chỗ nấy hay sao?
À, chỗ nào cũng như chỗ nấy. Giờ âm là chỗ nào cũng như chỗ nấy. Nhận bây giờ giờ âm làm được cái gì thì sao anh trả lời cho tôi biết nha. Anh có cuốn sách rồi đó, anh có ông thầy kế bên rồi mà anh hỏi tôi đâu có đúng phải không? Nhớ nha, thiếu nợ tôi từng sao nhớ trả nha.
Thì em cũng có đọc nghiên cứu thì
bây giờ phải nghiên cứu lại niệm Phật cái gì mà mình
thấy... giờ niệm Phật là em thấy là đọc học là cấm. Thì em giờ em nói luôn là niệm Phật là em thấy là cái giờ đó có niệm Phật được từ thầy cũng thường nói trong băng là chiều đi làm giờ thì rảnh thì tối ngồi đi một chỗ để niệm Phật.
Bây giờ thì... giờ âm dạ. làm được cái gì
giờ âm thì niệm ba tập chánh
gì bắt chánh
niệm Phật được giờ niệm bắt nhã
giờ niệm Phật được rồi gì nữa giờ nếu dạ. quên thì tuần sau trả lời, không có bắt trả lời liền. Con thầy cái bên mà còn đi
thở
hỏi.
Thở chiếu minh cũng được hả?
Nói gì nữa
thở chiếu minh được chánh thì soi niệm Phật không có thở trong trường chuyển được.
Rồi về coi lại đàng hoàng đi, kỳ sau dở ra trang mấy đọc cho tôi nghe nha. Rồi thôi ha, video qua.
Dạ, cảm ơn.
Xin chào tất cả mọi người. Bye bye chú Ngôn.
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Chào.
Bye bye.